Chương 104. Luận công đi thưởng, 1. Chương 104. Luận công đi thưởng. Tại đạo tự quân gần phản hồi Hàng Long cốc trước một ngày, Khương Thần gặp được Tử Thanh đạo nhân. Tử Thanh đạo nhân không muốn cùng hắn tại trong quân doanh gặp mặt, chỉ nói muốn đơn độc thấy hắn. Cho nên Khương Thần liền cưỡi chiến mã tại đại quân 20 dặm bên ngoài cùng Tử Thanh đạo nhân gặp mặt, bên cạnh chỉ có Thần Ảnh cùng đi. Nếu như không phải là Thần Ảnh kiên trì muốn tới, Khương Thần thậm chí dự định một mình đi gặp. Tử Thanh đạo nhân thấy Khương Thần chỉ ngây ngốc Thần Ảnh một người đến đây phó ước, có chút kinh ngạc. Khương tiểu hữu là một cái nguyệt chủ soái, dũng khí thấy cao, cũng dám đơn độc phó ước. Phải biết rằng, ngươi bây giờ thế nhưng đạo đỉnh truy nã giáng tội phản tướng, bần đạo chốc nã ngươi trở lại, còn có thể hướng đạo đỉnh tranh công. Khương Thần cười khổ một tiếng, nói, văn bối chỉ là cái đạo pháp thấp kém giang hồ tán tu, đạo đỉnh nếu là có ý đối phó văn bối cũng có chạy đằng trời. Huống chi, văn bối ước Tử Thanh tiền bối gặp lại, chính là thỉnh tiền bối cứu mạng, như thế nào biết sợ bị tiền bối chốc nã? Tử Thanh đạo nhân trừng mắt một cái Khương Thần, ngươi làm sao có thể khẳng định bần đạo sẽ cứu ngươi, mà không phải bắt ngươi? Bởi vì văn bối có đầu danh trạng hiến cho Tử Thanh tiền bối. Khương Thần nói, văn bối đã chiếm được Lâu Lan quốc quân tự mình viết, che phủ có Lâu Lan ngọc tỷ quốc ấn nghị hòa sách, Tây Lương biên cương gian nan khổ cực giải trừ. Cái này đầu danh trạng có thể không làm được. Tử Thanh đạo nhân lắc đầu nói, đạo đình đã sớm ngờ tới Lâu Lan dùng yêu thú phục binh biên cương, chỉ là đánh nghi binh, mà không phải khơi mào hai nước đại chiến, bằng không cũng không phải chỉ là để phái ra bọn ngươi giang hồ đạo hiệp tạo thành đạo tự quân đường nối. Ngươi đạt được cái này nghị hòa sách, đạo đình có thể nói là ngươi phòng thủ biên cương, lập được đại công, nhưng đồng dạng cũng có thể nói ngươi là tư thông Lâu Lan biểu hiện mặt gạt cùng lại tùy thời mà động. Khương Thần gật đầu, không sai, quyền phát biểu đều ở đây đạo đình trong tay, nếu là đạo đình nhất định phải trị ta đây cái vô danh tiểu bối tội, nơi trốn đều có thể tìm được lý do. Khương Thần thở dài, đông nhiên đổi đề tài, nhị thiếu chủ cùng thất thiếu chủ còn tại tranh đoạt đế vị a. Không biết bây giờ thế cục đối phương đó càng thêm có lợi. Tử Thanh đạo nhân mỉm cười, nâng Khương tiểu hữu phúc, 10 vạn đạo quân tập kết, đạo đình đều có chút kiêng kỵ. Đạo đình người trong đều nói, đạo tự quân là thất thiếu chủ làm ra tới, kết quả lại khó có thể xong việc, đối với lần này rất có phê bình kín đáo. Cho nên nói, hiện tại thế cục thiên hướng Tử Thanh tiền bối cháu ngoại, nhị thiếu chủ một phe này. Khương Thần tiếp tục nói, nếu như đạo đình cùng 10 vạn, hồ đạo quân thật phát sinh xung đột, tình huống lại biết ngược hướng phương đó. Đương nhiên là nhị thiếu chủ. Tử Thanh đạo nhân cười nói, đây còn phải nói, đạo tự quân nếu là phản loạn, thất thiếu chủ cũng khó trốn liên quan, thậm chí có khả năng bị cách chức đi thiếu chủ vị. Khương Thần khẽ gật đầu, cho nên đạo đình liền cho vãn bối nằm vùng một cái phản tướng tội danh, nói vậy tiền bối cùng nhị thiếu chủ cùng này có quan hệ a. Nếu như vãn bối không tiếp thu tội, xuất lĩnh đạo tự quân phản kháng, đạo tự quân an vị thực phản quân tên. Tử Thanh đạo nhân cười cười, dù chưa thừa nhận, nhưng là không phủ nhận. Khương Thần từ trong lòng lấy ra hai phong thư hàm, giao cho Tử Thanh đạo nhân, nói, nếu như Lâu Lan quốc nghị hòa sách còn chưa đủ để lấy cho rằng đầu danh trạng, như vậy cái này hai phong thư món, liền thành tiểu vãn bối đầu danh trạng a. Hy vọng tiền bối sau khi xem, có thể hướng đạo đình làm ra giải thích, hái đi chế bối, phản tướng, chi tội. Tử Thanh đạo nhân nghi hoặc mở ra tín hàm, nhìn đệ nhất phong sau, hắn hơi biến sắc mặt, thử, nguyên lai lúc đầu nằm vùng ở Hàng Long cốc phụ cận, đánh chết bái kiếm quan, cầu viện đệ tử, dĩ nhiên là Thuận Tiên tông người. Về sau bọn ngươi cũng từng phái người cầu viện, đồng dạng gặp phúc kích, nhưng là lại chu diệt tận nút đạo hiệp, lục ra được cái này phong mật hàm. Nghĩ không ra đạo tự quân trong còn có bực này cao thủ, không biết là vị nào. Chính là vãn bối bên cạnh vị này hộ vệ. Khương Thần chỉ vào Thần Ảnh nói, lúc đầu phái ra 4 người cầu viện, chỉ có Thần Ảnh còn sống. Cái này phong mật hàm từ người phục kích trên người lục soát đi ra, vốn có chỗ trống không một chữ, văn bối thẳng đến gần nhất mới đoán được có thể là Thuận Thiên Tông mật hàm, để đạo tự quân trong một vị đạo sư tiền bối dùng Thuận Thiên Tông bí pháp, đem mật hàm trong văn tự hiện hiện ra. Cũng thua thiệt vị này đạo sư đã từng tại Thuận Thiên Tông tu luyện qua một đoạn thời gian, bằng không còn không người có thể cởi ra mật hàm. Thử Thanh đạo nhân gật đầu, tiếp tục kiểm tra thứ nhì phong thư hàm. Phong thư này hắn chỉ nhìn một nửa liền sắc mặt đại biến. Ngươi là nói, 10 vạn đạo quân phía sau, cũng là Thuận Thiên Tông trong bóng tối thúc đẩy. Thử Thanh đạo nhân hỏi. Khương Thần nói, trong thư nội dung là vãn bối kiểm chứng kết quả, chỉ là hoài nghi, cũng không chứng minh thực tế. Lấy tiền bối năng lực, chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ kiểm chứng, hẳn là có thể đạt được nhiều đầu mối hơn. Tiền bối nhất định rất rõ ràng Thuận Thiên Tông tại sao muốn làm như vậy. Tử Thanh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nói, Thuận Thiên Tông muốn biết thiên hạ đại loạn, chỉ có như vậy, bọn họ mới có lý do hoán lại đế vị chuyển giao. Thuận Thiên Tông ngăn cản đạo tự quân cầu viện, là hy vọng đạo tự quân toàn quân bị diệt, sau đó đem đầu mâu dẫn hướng ta Thừa Thiên Tông. Về sau Thuận Thiên Tông âm thầm thôi động giang hồ tán tu tập kết thành quân, cũng là muốn khơi mào giang hồ đạo hiệp cùng đạo đỉnh trong lúc đó đối lập. Ngươi cái này đạo tự quân chủ soái, chẳng qua là bị Thuận Thiên Tông lợi dụng khôi lỗi mà thôi, chỉ sợ chính ngươi cũng không có ý thức được, ngươi đã trở thành Thuận Thiên Tông quân cờ. Khương Thần thở dài, nói, vãn bối đạo pháp thấp kém, kiến thức nông cạn, bị người bài bố cũng là không thể làm gì. Vãn bối cũng không biết cái này 10 vạn đạo quân bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu là Thuận Thiên Tông âm thầm xếp vào thế lực. Thực không dám đầu giếm, nhận được giáng tội lệnh sau, 10 vạn đạo trong quân, thế nhưng có không ít đạo hiệp công bố muốn đối kháng đạo đỉnh, thậm chí có người ta nói muốn thành lập thứ nhì đạo đỉnh. Văn bối nếu là bị đạo đình định tội chu diệt, những người này sẽ gặp cho rằng chủ soái bằng oan báo thù làm lý do thảo phạt đạo đình. Thứ hai đạo đình. Tử Thanh đạo nhân cả kinh, thì thảo nói, nếu quả thật phát sinh việc này, chỉ sợ đế vị chuyển giao liền muốn tạm hoãn. Đến lúc đó Thuận Thiên Tông bằng vào chấn áp đạo tự quân có công, chỉ sợ muốn ngồi vững vàng đế vị, căn bản sẽ không chuyển giao đến Thừa Thiên Tông. Khương Thần nói, nhị thiếu chủ cùng thất thiếu chủ đều là Thừa Thiên Tông thiếu chủ, nếu như đế vị bị Thuận Thiên Tông cầm giữ, hai vị này thiếu chủ trong lúc đó đế vị tranh đoạt đều biến thành chê cười, Tử Thanh tiền bối vì thế làm nỗ lực cũng đều uổng phí thời gian. Cho nên nói, Tử Thanh tiền bối phải chăng hẳn tạm thời bỏ xuống cùng thất thiếu chủ ân đoán, trước giải quyết đạo tự quân việc lớn. đạo tự quân thật là tàng long ngọa hổ. Cái này rắc rối phức tạp thế cục, chắc là đạo tự quân trong một cái đa mưu túc trí đạo hiệp nói cho Khương Tiểu Hữu a. Tử Thanh đạo nhân trầm ngâm một phen sau, nói, Khương Tiểu Hữu hiểu được nên như thế nào giải quyết. Rất đơn giản. Khương thần nói, miễn đi vãn bối tội danh, đối đạo tự quân luận công đi thưởng. Vãn bối thì từ đi đạo tự quân chủ soái vị, cũng ở đây trước giải tán đạo tự quân, khiến 10 vạn đạo hiệp quay về giang hồ. Ngươi thật bỏ được từ đi chủ soái vị. Tử Thanh đạo nhân nửa ngờ nửa tin. Khương thần cười khổ nói, vãn bối mặc dù có thời điểm có chút bành trướng, nhưng coi như là có tự mình hiểu lấy. 10 vạn đạo quân chủ soái, há là vãn bối như vậy một cái đạo pháp thấp kém thiếu niên vô danh có thể đảm đương. Vãn bối trở thành chủ soái, cũng chỉ là khắp nơi quyền lực ngăn được nhất thời chi tính. Vị trí này tiếp tục ngồi xuống, vãn bối tùy thời khó giữ được tính mạng. So sánh với cái này hư danh địa vị cao, còn là tính mệnh quan trọng hơn một ít. Chương 105, luận công đi thưởng 2. Chương 105, luận công đi thưởng 2. 10 vạn đạo quân, các ngươi dĩ nhiên làm ra lớn như vậy nhiễu loạn. Một tòa to lớn trang nghiêm trong đại điện, một người trung niên nam tử quá lôi đỉnh. Ở trước mặt hắn Thừa Thiên Tông nhị thiếu chủ cùng thất thiếu chủ cũng không dám ứng tiếng. Trung niên nhân trầm mặc một lát sau, nói, chuyện này bổn đường muốn bẩm báo huynh trưởng, khiến hắn tới xử trí. Tứ thúc, không thể. Thất thiếu chủ vội vàng nói, phụ thân đại nhân đang ở bế quan tu hành, hơn nữa lão nhân gia ông ta sớm đã thành không hỏi chuyện thế tục, hà tất vì vậy mà quấy rối lão nhân gia ông ta tu hành. Nhị thiếu chủ cũng nói, chất nhi có một kế sách, có thể hóa giải việc này, không cần quấy rối phụ thân đại nhân tu hành. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, khó có được huynh đệ ngươi hai thái độ nhất trí, Từ Hiên, ngươi nói xem, ngươi có nào kế sách? Nhị thiếu chủ nói, thất đệ chủ trương tập kết giang hồ đạo hiệp, tổ chức đạo tự quân, phòng thủ biên cương, dẹp loạn yêu triều, bản ý cũng là tốt, chỉ là không có xem xét thời thế, ngoài ý muốn xuất hiện 10 vạn đạo quân. Chẳng qua, chỉ cần đối 10 vạn đạo quân luận công đi thưởng, ngợi khen một phen, đạo tự quân sứ mệnh hoàn thành, sau đó liền mệnh các giang hồ tán tu tán đi. Nói cho cùng, những này giang hồ tán tu còn là năm bè bảy mảng, tản vào năm sông bốn biển bên trong, cũng sẽ không đủ gây cho sợ hãi. Hừ, nào có đơn giản như vậy. Trung niên nhân cười nhạt nói, luận người tu đạo số lượng, giang hồ tán tu nhiều hơn đạo đỉnh tu sĩ 10 lần có thừa, thế nhưng thiên hạ lại do đạo đỉnh điều khiển, cũng là bởi vì tán tu không cách nào đem bản thân lực lượng ngưng tụ. Lần này tập kết thành đạo tự quân, khiến những tán tu này lực ngưng tụ tăng nhiều, hai họa ngầm không nhỏ, không phải nói giải tán là có thể giải tán. Thất thiếu chủ nói, giang hồ tán tu còn là từng người vì chiến, chỉ cần cho bọn hắn nhất định chỗ tốt, cũng đủ để cho bọn họ dẹp đường hồi phủ, từng người phản hồi giang hồ. Ngươi định dùng chỗ tốt gì thu mua bọn họ? Trung niên nhân nói, lần này đạo tự quân là ta Thừa Thiên Tông chủ trì, đạo đình những tông môn khác cũng không nguyện ý xuất ra nhiều lắm vật tư thưởng cho những này đạo tự quân. Không cần nhiều lắm vật tư, thất thiếu chủ mỉm cười, chỉ cần một ít hư danh. Hư danh? Trung niên nhân như có điều suy nghĩ gật đầu, nói tiếp. Thất thiếu chủ nói, thượng cổ thời kỳ đế vương vì tưởng thưởng các lộ chư hầu, nát đất biên giới, phong chư hầu vì vương. Bọn ta cũng có thể như vậy nói theo, tại đạo tự quân chúng tuyển rút ra 10 người, phong làm nhất phương đạo chủ trì một mảnh nhỏ địa phương. Loại này mê hoặc, đủ để đả động những này giang hồ đạo hiệp. Mà đối với đạo đình mà thôi, chỉ bất quá họa xuất đi 10 cái nho nhỏ địa bàn, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa, ta Thừa Thiên Tông có thể mượn hơi thu mua những này đạo chủ, sau này cái này 10 phương đạo chủ có thể trở thành ta Thừa Thiên Tông phụ thuộc thế lực. Về phần tuyển ra nhất phương đạo chủ phương thức, chất nhi cũng đã tính xong. Liên lấy đấu pháp đại chiến phương thức tuyển chọn. Tổng cộng tỷ thí thập luân, mỗi một vòng đều chỉ có một người có thể thắng được một cái đạo chủ danh ngạch. Trừ thắng được đạo chủ ở ngoài, cái khác đạo hiệp đều có thể tiếp tục tham gia vòng kế tiếp tỷ thí. Những này giang hồ đạo hiệp, ai cũng không biết thật phục ai, đấu pháp nếu là thua, thường thường sẽ ghi hận cả đời. Thập luân đấu pháp, những này giang hồ đạo hiệp trực tiếp oán khí liên kết rất sâu. Cứ như vậy, bọn họ tập kết thành quân lực ngưng tụ cũng sẽ không phục tồn tại, tứ thúc theo như lời hai họa ngầm tự nhiên tiêu trừ. Trung niên nhân nghe vậy trầm ngâm một hồi, sau đó khẽ gật đầu, nhất phương đạo chủ. Ừ, thật là cái không sai mạnh lưới, đủ để cho những thứ kia giang hồ tán tu tranh đầu rơi máu chảy. Tốt, cứ làm như vậy. Chẳng qua, việc này bọn ngươi phải cẩn thận nhìn chăm chú tốt lắm, vạn nhất kia đạo tự quân có cái khác dị động, lập tức bẩm báo bổn đường, quyết không cho phép có thế lực khiêu chiến đạo đỉnh quân uy. Khương Thần xuất lĩnh đạo tự quân tại Hàng Long Cốc chờ đợi mấy ngày sau, rốt cuộc nên đón bằng chiếu lệnh, tẩy thoát, phản tướng, tội danh. Sau đó, đạo đình xuống lần nữa một lệnh, đạo tự quân phòng thủ biên cương, cùng lâu lăn nghị hòa có công, luận công đi thưởng, trừ mỗi tên quân sĩ quân lương gấp bội bên ngoài, phàm là đạo tự quân trung giáo úy trở lên quân sĩ, đều có thể được phép gia nhập đạo đình các đại tông môn, trở thành đạo đình người trong. Có thể đảm đương giáo úy trở lên quân hàm quân sĩ, phần lớn đều là thành danh nhất phương giang hồ cao nhân, bọn họ nếu là có tâm đầu nhập vào đạo đình, đã sớm gia nhập các đại tông môn. Bởi vậy điều này thưởng cho cũng không nhiều sao hấp dẫn người. Chính đang chúng đạo hiệp vì đạo đình thưởng cho quá mức một mạc mà nghị luận ở mỹ lúc, đạo đình đạo thứ 3 quân lệnh cũng hạ đạt, mệnh lệnh đạo tự quân giải tán, đồng thời tuyển chọn ra 10 vị đạo chủ. Khương Thần đã sớm kế hoạch tốt giải tán đạo tự quân, chúng quân sĩ cũng đều sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên đạo này quân lệnh làm cho người ta chú ý nhất chính là đạo chủ tuyển chọn. Cái này đạo chủ thật đúng là một cái cực kỳ vang dội tên tuổi, đạo chủ thì tương đương với đạo đỉnh phong chư hầu vương, tại đạo chủ quận vực nội toàn bộ cùng tu đạo có quan hệ sự vật đều do đạo chủ trì, phàm tục sự vật thì vẫn là do triều đình xử lý. Nói cách khác, từng đạo chủ đều là một cái nho nhỏ đạo đỉnh chi chủ. Đối với giang hồ tán tu mà thôi, làm tới đạo chủ chính là địa phương tán tu chi chủ, đây chính là cực đại danh dự cùng địa vị tượng trưng. Trong lúc nhất thời, toàn quân trên dưới đều ở đây nghị luận cái này đạo chủ, việc ai không dự đoán được cái này đạo chủ danh lệch. Chẳng qua chỉ có 10 cái danh lệch, tuyển chọn phương thức cũng là dựa vào chân chính thực lực đấu pháp, trừ những thứ kia đạo sư tu vi đạo hiệp bên ngoài, những tu sĩ khác căn bản không dám vọng tưởng. Khương Thần đối với lần này sẽ không có suy nghĩ nhiều, ngược lại thế nào cũng không tới phiên hắn. Khương Thần giao ra ấn xoáy cùng quân lệnh, từ đi đạo tự quân chủ xoáy vị, chỉ còn chờ cùng Khương Ngọ hết đạo chủ đấu pháp tỷ thí, sau đó liền phản hồi Mây Lam Thành. Hồi tưởng lại đoạn này tổng quân lộ trình, có thể nói là vài lần rơi vào tuyệt cảnh, một hồi là phản tướng, một hồi là công thần. Vị trí càng cao, càng là được đến thế lực khắp nơi hiếp bức cùng lợi dụng, thật là thân bất do kỷ. Hôm nay không quan một thân nhẹ, hắn trái lại mười phần hưởng thụ. Thất thiếu chủ mang theo mười mấy tên Thừa Thiên Tông đạo sư, tự mình chủ trì, đạo chủ, tỷ thí. Bọn họ làm việc hiệu suất có thể sánh bằng trợ giúp tiền tuyến cao hơn, quân lệnh hạ đạt ngày thứ ba, vòng thứ nhất tỷ thí liền chính thức bắt đầu. Tỷ thí là 2-2 một tổ đấu loại chế, thẳng đến quyết ra người cuối cùng, thắng được một cái đạo chủ danh ngạch. Bất kỳ đạo tự quân sĩ đều có thể báo danh tham gia, bởi vậy tham gia tỷ thí rất nhiều người, chừng hơn 300 tên, chia làm mười mấy cái tỷ thí sân bãi, đồng thời tiến hành tỷ thí. Những quân sĩ khác tính là không tham gia tỷ thí, cũng đều ở một bên xem chiến, đây chính là cơ hội khó được, có thể mở rộng tầm mắt, nhìn thấy hai gã đạo sư trong lúc đó đấu pháp. Khương Thần cùng Khương Ngọ hai người sẽ đến một chỗ tỷ thí trước đại xem chiến. Khương Thần tuy rằng đã từ đi chủ soái vị, nhưng chúng quân sĩ hay là đối với hắn có chút kính trọng, chừa cho hắn một cái tốt nhất hàng vị trí xem chiến. Chính nhìn, đông nhiên một gã quân sĩ phi nước đại mà đến, hô, chủ soái, số 3 tỷ thí đại luận đến ngươi gặt hái tỷ thí, ngươi thế nào còn không đi? Khương Thần sửng sốt, ngạc nhiên nói, ta không có báo danh a. Tại sao không có? Quân sĩ nói, rõ ràng chính là tên ngươi, mau đi đi, chư vị đạo hiệp đều chờ ngươi đấy. Cũng không thể khiến đạo đình người trong nói chúng ta đạo tự quân nói không giữ lời, báo danh cũng không dám tỷ thí. Được rồi. Khương Thần thở dài, hắn phải đi đi một cái đi ngang qua sân khấu, ngược lại đạo tự quân người trong người đều biết hắn đạo pháp thấp kém, thua cũng không mất mặt. Chương 106. Chúng ta đạo tự quân mỗi người đều là tốt diễn viên, 1. Chương 106. Chúng ta đạo tự quân mỗi người đều là tốt diễn viên. Khương Thần không thể làm gì khác hơn là đi thứ 3 tỷ thí đại tham gia tỷ thí. Khương Ngọ tự nhiên cũng đi theo. Có thật nhiều đạo hiệp nghe nói chủ soái muốn tỷ thí, hiếu kỳ hơn, cũng đều như ong vỡ tổ đi theo thứ 3 tỷ thí đại. Chẳng qua, đại bộ phận đạo hiệp hiểu được còn là xem chiến đạo sư trong lúc đó đấu pháp càng thêm khó có được, cho nên sẽ không đi vây xem Khương Thần tỷ thí. Thứ 3 tỷ thí chung quanh đài có chút náo nhiệt, người người đều ở đây chờ Khương Thần. Nhìn thấy Khương Thần đi tới, trong đám người bộc phát ra một trận hoan hô. Chủ soái tới. Tất cả nói chủ soái không phải là khiếp đảm người, báo danh còn có thể tranh chiến. Thua cũng không sợ, chủ soái cũng không phải dựa vào đạo pháp cao cường chấp trưởng quân lệnh. Khương Thần leo lên tỷ thí đài, đối thủ của hắn chính là Vương Mặt Dỗ. Tuy nói Vương Mặt Dỗ cũng là đạo đồ tu vi, nhưng tổng so Khương Thần đạo pháp cao không biết nhiều ít. Chủ soái, đắc tội. Vương Mặt Dỗ chắp tay thi lễ, mỉm cười, hiển nhiên là nắm chắc phần thắng. Đợi hạ thủ nhẹ một điểm. Khương Thần nhỏ giọng lên tiếng chào, cuộc tỷ thí này thắng bại đã định, hắn tới đi cái đi ngang qua sân khấu, thủ thương đã có thể không hợp tính. Tỷ thí bắt đầu. Chủ trì tỷ thí Thừa Thiên Tông đạo đồ là lớn. Chủ soái, thỉnh. Vương Mặt Dỗ đại đao vung lên, thi lễ một cái. Ngươi cũng thỉnh, nhẹ một điểm. Khương Thần rút ra Hạo Nhiên kiếm, tuy rằng bảo kiếm nơi tay, thế nhưng hắn lại không có nửa điểm sức mạnh. Chủ soái, xem đao. Vương Mặt Dỗ hét lớn một tiếng, hắn trong giây lát giơ lên rộng rãi đao, vận đủ đạo khí, hướng Khương Thần vọt tới, đồng thời trong tay rộng rãi đao ra sức vung lên, khí thế kinh người, đơn giản là muốn đem Khương Thần một chém hai đoạn. Khương Thần lại càng hoảng sợ, hắn luôn cuống tay chân huy động Hạo Nhiên kiếm, che ở trước người, có thể hay không ngăn trở một đao này, toàn bộ xem bản thân mệnh có đủ hay không lớn. Làm. Rộng rãi đao cùng Hạo Nhiên kiếm tấn công, trong lúc bất chợt một cổ bàng bạc đạo khí bắn ra đi ra, đem Vương Mặt Dỗ trong tay rộng rãi đao xà xà đánh bay. Vương Mặt Dỗ cũng bị cái này cổ đạo khí chấn đến liền lùi lại vài chục bước, dưới chân hắn tỷ thí đài cứng rắn đá phiến mặt đất cũng bị chấn đến nứt ra từng đạo vết nứt. Sau cùng Vương Mặt Dỗ ngửa mặt ngã sấp xuống tại tỷ thí trên đài, dầm gì nửa ngày không bỏ dậy nổi. Khương Thần lấy làm kỳ, hắn gấp vội vàng đi tới, nâng dậy Vương Mặt Dỗ, hỏi: "Ngươi không sao chứ? Đây là có chuyện gì?" Vương Mặt Dỗ cả tiếng kêu lên đau đớn: "Ai yêu, may mà chủ soái thủ hạ lưu tình, chủ soái kiếm khí quả nhiên bàng bạc to lớn, thuộc hạ không phải là đối thủ, thuộc hạ chịu thua, thuộc hạ chịu thua." Khương Thần còn là nghi hoặc không giải thích được, hắn tại Vương Mặt Dỗ bên tai nhỏ giọng hỏi: "Có đúng hay không có cái khác người âm thầm đánh lén ngươi? Ngươi biết ta kiếm pháp, vừa mới đẩy lùi ngươi khẳng định không phải là ta." Vương Mặt Dỗ cười cười, nhỏ giọng trả lời: "Chủ soái quá lo lắng, không có người đánh lén. Mới vừa rồi là thuộc hạ bản thân đạo khí phản chấn. Chủ soái tranh thủ nữa thằng mấy chàng. Ta đường đường 10 vạn đạo tự quân chủ soái, không thể tại đạo đỉnh người tu đạo trước mặt mất uy phong. Nguyên lai ngươi là đang diễn trò." Khương Thần kinh hãi: "Ngươi vừa mới diễn thật giống, không đi làm diễn viên quá đáng tiếc." Vương Mặt Dỗ chịu thua, Khương Thần thắng lợi, xem chiến chúng đạo hiệp lập tức sơn hô hải khiếu, tiếng hoan hô như sấm, bọn họ chỉnh tề kêu chủ soái tất thắng khẩu hiệu, quả thực đến có chuẩn bị, xem ra bọn họ sớm đã thành ngờ tới kết quả này. Tỷ thí hiệu suất cực cao, Khương Thần xuống đài không nghỉ ngơi bao lâu, còn chưa kịp cùng đến đây chúc quân sĩ nhất nhất chào hỏi, tỷ thí liền tiến hành được trận thứ nhì. Khương Thần đối mặt phổ thông quân một gã phó tướng thống lĩnh Hoàng Mục đạo nhân, hắn có thể là có đạo sư tu vi. Ừ, bại bởi đạo sư, cũng không mất mặt. Khương Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn thở phào nhẹ nhõm, hướng Hoàng Mục đạo nhân chắp tay thi lễ: "Tiền bối, thỉnh thủ hạ lưu tình." Hoàng Mục đạo nhân thần sắc nghiêm túc trả thi lễ, nói: "Chủ soái thỉnh. Tỷ thí trên này, chẳng phân biệt được quân hàm, chủ soái không nên trách bần đạo hạ thủ không lưu tình." "Lưu không lưu tình không sao cả, lưu vãn bối một cái mạng liền có thể." Khương Thần cười khổ nói. Hắn là văn bối, thi lễ một cái sau, liền giơ lên đạo kiếm, dẫn đầu phát động chiêu số. Khương Thần chiêu số chính là một kiếm băng chặt, một kiếm này chặt bỏ đi, quả thực không chứa chút nào đạo khí. Hoàng Mục đạo nhân cười lạnh một tiếng, hắn giơ tay lên một trường, đại lượng đạo gia chân khí từ hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành hộ thể một tầng linh quang, che ở Khương Thần kiếm trước. Tầng này hộ thể linh quang hàng thật giá thật, là đạo sư tu vi người tu đạo tế xuất hộ thể đạo khí, đạo đồ kiếm có thể nào chém ra. Nhưng mà, đang ở Khương Thần trong tay Hạo Nhiên kiếm chém đến hộ thể linh quang trong nháy mắt, tầng này hộ thể linh quang dĩ nhiên dường như giấy kiểu bị kiếm khí vỡ ra tới, Hoàng Mục đạo nhân nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng lắc mình tách ra, nhưng mà còn là chậm một bước, hắn cánh tay trái đạo bảo bị kiếm khí vỡ ra tới, may mà kiếm khí lướt qua cánh tay sẽ qua, hắn không có thụ thương. Bội phục, bội phục. Hoàng Mục đạo nhân cao giọng nói, bần đạo khinh thường, bại bởi chủ soái một chiêu. Nếu không phải chủ soái cố ý đem một kiếm này đâm lệnh, bần đạo đã bị trọng thương. Cuộc tỷ thí này là bần đạo thua. Nói, Hoàng Mục đạo nhân liền lắc đầu liên tục thở dài xoay người đi xuống tỷ thí đài, trên đài chỉ để lại cầm trong tay bảo kiếm, đang ở ngạc nhiên ngây người Khương Thần. Nhân sinh như đùa giỡn, toàn dựa vào hành động. Khương Thần thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra ta đạo tự côn trùng, dĩ nhiên mỗi người đều là diễn trò hảo thủ. Dưới đài xem chiến chúng đạo hiệp lại là một trận sơn hô hải khiếu kiểu hoan hô, chủ soái tất thắng cầu hiệu, vang vọng phương viên vài dặm, hấp dẫn càng nhiều đạo hiệp đến đây nơi này xem chiến. Không rõ chân tướng đạo hiệp đám, tranh nhau hỏi thăm trước khi chuyện phát sinh, đạt được sau khi trả lời, từng cái một kinh trợn mắt hốt mồm. Cái gì? Chủ soái một kiếm liền đánh bại thân vệ doanh Vương Mặt Dỗ. Nghe nói chủ soái đối Vương Mặt Dỗ có ân, có đúng hay không Vương Mặt Dỗ cố ý lỡ tay? Cái gì? Chủ soái ngay cả Hoàng Mục Tiền Bối đều đánh bại. Hắn một kiếm liền chạm phá Hoàng Mục Tiền Bối hộ thân đạo khí. Cái này không quá khả năng a. Nghe nói chủ soái từ Lâu Lan sau khi trở về đạo pháp tăng mạnh, ngay cả Lâu Lan đạo đồ trong đệ nhất kiếm khách đều không phải là đối thủ của hắn. Ta thế nào nghe nói đánh bại Lâu Lan kiếm khách là chủ soái đệ đệ Khương Ngọc. Không sai biệt lắm, đệ đệ mạnh như vậy, ca ca thân là chủ soái, khẳng định cũng không yếu, bình thường chỉ là khiêm tốn, không hiện rõ thân thủ mà thôi. Chắc không được hắn còn tuổi nhỏ có thể làm chủ soái, ngươi xem những thứ kia đạo đỉnh người tu đạo đều sợ ngây người. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương Ngọc mười phần hoang mang, ca ca Khương Thần đạo pháp làm sao? Hắn rõ ràng nhất chẳng qua, đừng nói là chạm phá một cái đạo sư cao nhân hộ thể đạo khí, chính là chạm phá Khương Ngọ đạo khí đều không quá khả năng. Khương Ngọ phát hiện Vương Mặt Dỗ đang ở bên cạnh hắn xem chiến, liền đi qua nhỏ giọng hỏi, Vương Mặt Dỗ, ngươi là cố ý bại bởi anh ta à? Vương Mặt Dỗ cười ha ha một tiếng, hắn bám vào Khương Ngọ bên hai, nhỏ giọng nói, yên tâm đi, chúng ta sớm đã thành thương lượng xong, vô luận như thế nào cũng muốn khiến chủ soái đoạt được vòng thứ nhất đạo chủ vị. Đây là vì sao? Khương Ngọ sửng sốt. Vương Mặt Dỗ nói, ta đường đường 10 vạn đạo tự quân chủ soái, há có thể bị những này đạo đỉnh người tu đạo xem nhẹ? 10 vạn giang hồ đạo hiệp chủ soái, hắn không làm đạo chủ, ai có thể làm đạo chủ? Chương 107. Chúng ta đạo tự quân mỗi người đều là tốt diễn viên, 2. Chương 107. Chúng ta đạo tự quân mỗi người đều là tốt diễn viên, 2. Khương Thần trận thứ 3 đối thủ là phổ thông quân chủ tướng Hàn Bán Tiên. Hàn Bán Tiên tại tán tu trong danh vọng cực cao, không chỉ là bởi vì hắn thành danh sớm, sống lâu, càng nhiều là bởi vì hắn xưa nay cho rằng người trượng nghĩa đến sưng, lần này hắn càng là xuất lĩnh Hàn gia trên dưới sở hữu thành niên đàn ông tham gia đạo tự quân, uy vọng cực cao. Hàn Bán Tiên mau 200 tuổi, hành sự ăn nói đương nhiên là 10 phần lão luyện ổn trọng, thông thường nói năng thận trọng. Khương Thần đang suy nghĩ, cái này Hàn Bán Tiên không biết cũng muốn tại tỷ thí trên đài diễn cho a. Hàn Bán Tiên chậm rãi đi lên tỷ thí đài, hắn râu bạc trắng tóc bạc, rộng thùng thình đạo bảo tay áo theo gió lướt nhẹ, túc hạ đạp tuyết vô ngân, cả người phảng phất không bị lực trôi nổi ở giữa không trung, cái gọi là tiên phong đạo cốt, chính là hình dung hắn người như thế. Hàn Tiên Bối, xin chỉ điểm. Khương Thần chắp tay thi lễ. Hàn Bán Tiên gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, thỉnh. Dứt lời, Hàn Bán Tiên dĩ nhiên dẫn đầu rút ra một thanh một kiếm đâm về phía Khương Thần. Cái này mặc dù là một thanh một kiếm, nhưng ở Hàn Bán Tiên đạo khí quán chú dưới, uy lực vô tận, đủ để đâm thấu cứng rắn sắt đá. Một kiếm mới vừa ra tay liền đâm ra một đạo sắc bén kiếm khí ma sát không khí chung quanh, sản sinh một đạo mắt thường có thể thấy được kiếm quang, đâm thẳng Khương Thần. Khương Thần lại càng hoảng sợ, cái này Hàn Bán Tiên quả nhiên không biết diễn trò, vừa ra tay chính là lợi hại như vậy chiêu thức. Hắn vội vàng giơ kiếm ngăn chặn, hắn đầy cho rằng Hàn Bán Tiên sẽ đúng lúc thu kiếm, nhưng không nghĩ tới một kiếm này lại kết thật thật đâm qua đây, đâm vào hắn Hạo Nhiên kiếm thượng. Một cổ lực đạo từ trên thân kiếm truyền đến, chấn Khương Thần lui về phía sau vài bước, nhưng cũng không có thụ thương. Nhìn lên nữa, giống như là Khương Thần đỡ được một kiếm này ẩn chứa cường đại kiếm khí, chỉ là bị đẩy lui một chút. Hàn Bán Tiên lại là một kiếm bằng đâm, hắn thủ pháp hơi có cải biến, nhưng kiếm khí vẫn như cũ bằng bạc. Khương Thần lại đỡ được một kiếm này, đồng dạng là bị buộc lui lại mấy bước. Khương Thần rất là nghi hoặc, bất quá hắn coi như là người thông minh, 2-3 chiêu sau khi, rốt cuộc phát hiện bí quyết. Nguyên lai Hàn Bán Tiên mỗi một kiếm nhìn như đâm về phía Khương Thần, nhưng sau cùng lại đều đâm trúng Khương Thần trong tay Hạo Nhiên kiếm. Hơn nữa Hàn Bán Tiên mỗi một kiếm đều ẩn chứa bàng bạc đạo khí, nhưng chỉ cần chém đến Khương Thần trên thân kiếm, những này đạo khí chỉ biết lập tức tán loạn ra, như một cái hoàn toàn không biết đạo pháp phàm nhân tại so kiếm. Khương Thần phát hiện, Hàn Bán Tiên kiếm pháp giản dị tự nhiên, nhưng mặc kệ bản thân làm sao ngăn chặn, sau cùng đều là đâm trúng hắn thân kiếm. Mặt khác, hắn tựa hồ là bị Hàn Bán Tiên bức bách làm ra tương ứng động tác, sau đó vừa mới ngăn trở đâm tới kiếm. Hắn là tại dạy ta sử dụng kiếm. Khương Thần rốt cuộc lĩnh ngộ. Hắn nghe nói Hàn Bán Tiên tại tu đạo trước khi, từng tu luyện qua phàm nhân võ công, hơn nữa thành tựu không cạn. Hôm nay hắn thì triển ra kiếm thuật, phải là phàm nhân võ công trong kiếm thuật. Hàn Bán Tiên biết được Khương Thần đạo pháp thấp kém, trong cơ thể hầu như không có đạo khí. Hàn Bán Tiên liền mượn cơ hội này báo cho Khương Thần, dù cho không cần đạo khí, cũng có thể sử dụng phàm nhân võ công trong kiếm pháp. Phàm nhân kiếm pháp cùng người tu đạo kiếm đạo hoàn toàn bất đồng, phàm nhân kiếm pháp chú ý làm sao sử dụng kiếm, mỗi một kiếm đều đâm ổn chuẩn mau, kiếm đạo thì chú ý làm sao kích thích người tu đạo đạo khí, hóa thành nhất sắc bén kiếm khí. Khương Thần vừa quan sát Hàn Bán Tiên mỗi một kiếm chiêu thức, một bên yên lặng ghi tại tâm lý. Biểu hiện mặt thoạt nhìn, hai người này đấu 10 phần kịch liệt, kiếm khí văng khắp nơi, nhưng trên thực tế Khương Thần nhưng là tại học kiếm đấu 36 chiêu sau, Hàn Bán Tiên bỗng nhiên thu kiếm mà đứng, như là chờ Khương Thần tới tiến công. Khương Thần minh bạch, Hàn Bán Tiên kiếm pháp đã truyền thụ xong, hiện tại nên Khương Thần sử dụng thời điểm. Cũng thua thiệt Khương Thần trí nhớ vô cùng tốt, hắn liền dập khuôn vừa mới Hàn Bán Tiên kiếm pháp, một kiếm lại một kiếm đâm chỗ. Chẳng qua, hắn hiển nhiên kiếm pháp không quen, luôn luôn đâm lệch hoặc là quá chậm, khó có thể đâm trúng Hàn Bán Tiên trong tay một kiếm. Hàn Bán Tiên thì lấy một kiếm tả hữu đẩy ngăn cản, sửa chữa Khương Thần kiếm pháp. Một bộ 36 kiếm phàm nhân kiếm pháp võ công diễn luyện sau khi hoàn thành, Khương Thần lại diễn luyện một lần, lúc này đây quen thuộc nhiều. Liên tục sử dụng 3 lần, Khương Thần đã nhớ kỹ bộ kiếm pháp này, ngày sau chỉ cần hoa một chút thời gian tu luyện, là có thể càng ngày càng thuần thục luyện. Tuy rằng cái này phàm nhân kiếm pháp uy lực không có khả năng cùng chân chính kiếm tu đánh đồng, nhưng là có thể để cho Khương Thần tại gặp phải đê giai yêu thú cùng yếu kém người tu đạo lúc, có thể dựa vào hạo nhiên kiếm sắc bén cùng bộ kiếm pháp này, có sức tự vệ. Hàn Bán Tiên tựa hồ cũng cho rằng truyền thụ hoàn tất, hắn tùy tiện bán cái hở, khiến Khương Thần một kiếm đâm tới, bản thân nhân cơ hội về phía sau liền lùi lại mấy trượng, rơi vào tỉ thí dưới đài. Chủ soái thiếu niên có chút lão hủ thua. Hàn Bán Tiên mỉm cười, cái này Hàn lao đầu thật là không biết diễn trò. Thương Hà đạo nhân lắc đầu liên tục, vừa nhìn cũng biết là hắn có ý đem đường. Hoàng Mục đạo nhân mỉm cười nói, cuộc kế tiếp chính là Thương Hà đạo hữu cùng chủ soái so chiêu a, bần đạo chờ xem Thương Hà đạo hữu làm sao biểu diễn. Thương Hà đạo nhân một bộ định liệu trước dáng dấp, đạo hữu nhìn kỹ, bản đạo nhất định biểu diễn đúng chỗ, khiến chúng đạo hiệp đều hiểu được chủ soái đạo pháp cao minh. Cuộc kế tiếp, Thương Hà đạo nhân lên sân khấu. Quả nhiên, hắn biểu diễn 10 phần ra sức, một chiêu lại một chiêu đều là kinh thiên động địa đại thần thông, toàn bộ tỷ thí đại đều sắp bị hắn hủy đi. Chẳng qua Khương Thần chỉ là theo tay vung lên kiếm, thì có một đạo vô hình kiếm khí đem những này thần thông hết thảy đánh tan. Không chỉ có như vậy, đi ngang qua một phen kịch liệt đánh nhau, sau Khương Thần càng là một kiếm đâm ra, bàng bạc kiếm khí đem Thương Hà đạo nhân đẩy lùi rơi vào tỷ thí dưới đài, cuối cùng thắng được tỷ thí. Cuộc tỷ thí này chúng đạo hiệp xem qua nghiện, sau khi chấm dứt chúng đạo hiệp tiếng vỗ tay như sấm động. Làm sao? Thương Hà đạo nhân dương dương đắc ý nhỏ giọng nói, bản đạo hành động có thể sánh bằng Hàn lão đầu mạnh hơn nhiều a. Hoàng Mục đạo nhân lại khẽ lắc đầu, cười nói, Thương Hà đạo nhân hành động hơi lộ ra quá mức. Chủ soái dù sao cũng là đạo đồ tu vi, làm sao có thể tiện tay hóa giải những thứ kia cường đại thần thông. Khương Thần một hơi thở thắng liên tiếp số chàng, đối thủ của hắn vô luận là đạo đồ còn là đạo sư, đều ở đây ra sức biểu diễn, đã muốn bại bởi Khương Thần, lại muốn phi thường tự nhiên hiện lộ ra Khương Thần, cao minh đạo pháp, đây chính là rất lớn học vấn. Chúng đạo hiệp trong, có biểu diễn đúng chỗ, có thì hành động quá mức, lệnh chúng đạo hiệp ầm ầm cười to. Tại chúng đạo hiệp biểu diễn phối hợp dưới, vòng thứ nhất đạo chủ tuyển chọn tỷ thí kết thúc, Khương Thần không huyền niệm chút nào thắng liên tiếp đoạt giải nhất, thắng được thứ nhất đạo chủ danh lệnh. Thất thiếu chủ tự mình đem đạo chủ lệnh ban phát cho Khương Thần lúc, sắc mặt rất là khó xử, bất quá hắn cũng không dám khiến đạo đỉnh công nhân nuốt lời, chỉ có thể kiên trì tán thưởng Khương Thần vài câu. Khương Thần không chút khách khí nhất nhất tiếp nhận. Chúng đạo hiệp nhảy cẫng hoan hô, 10 vạn đạo quân la lên chủ soái Khương Thần danh hiệu, thanh thế kinh người. Thất thiếu chủ chờ đạo đỉnh người tu đạo, đều là âm thầm kinh hãi. Thất thiếu chủ thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra người này đạo pháp thấp kém, trời xui đất khiến làm đạo tự quân chủ soái sau, dĩ nhiên rất được lòng người. Nếu là có thể đưa hắn mời chào tới dưới trướng, cái này 10 vạn đạo quân chẳng phải là tài cán vì bản tiểu chủ sử dụng. Nghĩ tới nơi này, Thất thiếu chủ hướng Khương Thần nói, chúc mừng Khương đạo hữu đoạt được đạo chủ vị. Không biết Khương đạo hữu sau này có tính toán gì không? Lấy Khương đạo hữu thiên phú danh vọng, như cùng bản tiểu chủ liên thủ, sau này có hy vọng dương danh thiên hạ, tại đạo đỉnh trong cũng chiếm được một chỗ ngồi. Khương Thần mỉm cười, tôm đùa giỡn mương máng, long ngơi vực sâu. Đạo đỉnh thủy quá sâu, không thích hợp tại hạ loại này tiểu con tôm. Tại hạ vẫn là có ý định cùng đệ đệ cùng nhau phản hồi Vân Lam trấn, tiếp tục kinh doanh thần ngọ đạo quán. Chương 108. Mở lại đạo quán, 1. Chương 108. Mở lại đạo quán, thượng. Hôm nay linh lung các phường thị người đến người đi, đặc biệt náo nhiệt. Vân Lam trấn phương biên trong dặm, bao quát Tam Hà huyện, Hòa Phong huyện ở bên trong hơn nửa quận phủ giang hồ tán tu đám, có hơn phân nửa đều nghe tin lập tức hành động, đến nơi này. Nghe nói sao, đạo đình hôm nay muốn cắt cử một vị đạo chủ, sau này chúng ta cái này phiến địa phương, liền về đạo chủ chấp trưởng. Cũng không biết kia đạo chủ là lai lịch gì. Điều này cũng không biết, hắn có thể là đạo tự quân chủ soái. Nhập ngũ trước khi cũng là nơi này giang hồ tán tu, còn giống như ở phụ cận đây mở một gian đạo quán. Kia đường tắt vắng vẻ quán. Cái này muốn hỏi một chút tiết đạo hữu. Hắn là sớm nhất một nhóm tham gia đạo tự quân đạo hiệp, mấy ngày trước mới từ biên cương phản hồi. Đã nhiều ngày tìm hắn tìm hiểu tin tức người đều nhanh đem hắn kia giữa tiểu đạo quan chen phá. Linh Trà Hiên thái trưởng quý thậm chí thương lượng khiến hắn tại Trà Hiên trong mở buổi biểu diễn dành riêng kể chuyện, đã nói đạo tự quân sự tình. Đáng tiếc thái trưởng quý không mời nổi hắn, chỉ mời một vị khác cũng đồng dạng từ đạo tự quân phản hồi Vương đạo hữu. Đáng tiếc vị này đạo hiệp là về sau tham gia đạo tự quân, cùng chủ soái cũng không quá quen thuộc, không rõ lắm chủ soái sự tình. Chẳng qua, hắn nói cố sự cũng là 10 phần đặc sắc, bắt đầu bài giảng lúc đó, cửa hàng trà trong đầy ắp người, ngay cả Trà Hiên nước trà đều bán hết sạch. Vương đạo hữu kể chuyện ngày đó ta đi nghe xong, hắn giảng có chút mơ hồ, dựa theo hắn nói pháp, kia đạo tự quân chủ soái lại là cái 20 không được thiếu niên, nhưng hy vọng rất cao, đạo pháp chợt cường chợt yếu. Khi còn yếu thời gian kéo không núc ních đạo cung, cường thời điểm ngay cả ất cấp yêu thú đều có thể chu diện, ai cũng không rõ ràng lắm hắn chân chính thực lực. 10 vạn đạo tự quân vị thiếu niên này chủ soái thống lĩnh hạ, trong một đêm dẹp tiên yêu triều, giết số lấy vạn tính yêu thú, kết quả lại bị đạo đỉnh kiêng kỵ, nói xấu chủ soái vì phản tướng. Về sau, thiếu niên kia chủ soái một mình xông vào Lâu Lan, chỉ bằng hắn một người một kiếm, liền bức bách Lâu Lan quốc quân ký nghị hòa sách, đem phản tướng tội danh lao đi, đạo đình cũng không khỏi không thay đổi đạo lệnh, vì nó tẩy trắng oan khuất, đồng thời còn phong làm nhất phương đạo chủ. Cái này không quá khả năng a. Một thiếu niên có thể chỉ thân sát nhập Lâu Lan, cũng quá ly kỳ. Ngược lại Vương đạo hữu là nói như vậy. Còn có một vị từ đạo tự quân trở về đạo hữu nói càng mơ hồ, hắn nói chủ soái chỉ có đạo đồ tu vi, nhưng là lại đánh bại đạo tự quân mấy tên thành danh nhiều năm đạo sư, ngay cả Hàn Bán Tiên, Phong Cốc chủ bọn người không phải là đối thủ của hắn. Không có khả năng. Một thiếu niên đạo đồ có thể đánh bại Hàn Bán Tiên. Ta xem hơn phân nửa là giả. Là có chút khoa trương ly kỳ, bất quá hắn nếu có thể đảm đương 10 vạn đạo tự quân chủ soái, khẳng định có chỗ hơn người. Chúng ta Sài Tang quận có thể ra một vị như vậy thiếu niên anh hùng, nói ra cũng là mặt mũi có ánh sáng. Chúng đạo hiệp chính nghị luận giữa, Vân Tiêu giữa hai đạo kiếm quang hướng nơi này đỉnh núi hạ xuống, chính là hai gã ngự kiếm phi hành đạo đỉnh đạo sư. Cái này hai gã đạo sư thậm chí không có ở linh lung các đặt chân, bọn họ ngự kiếm đỉnh ở giữa không trung, một tên trong đó trung niên đạo sư cầm trong tay chiếu thư, cả tiếng thi thầm, truyền đạo đỉnh Thừa Thiên Tông phong thưởng lệnh, nguyên đạo tự quân chủ soái Khương Thần, đối đạo đỉnh trung thành và tận tâm, phòng thủ biên cương có công, đặc biệt phong thưởng vì Vân Lam trấn đạo chủ, chấp trưởng Vân Lam trấn nội toàn bộ đạo hiệp sự vụ. Nói xong, hai gã đạo sư liền thu lên chiếu thư, giao cho linh lung các chấp sự thu giữ, chuẩn bị ly khai. Tiền bối chấm đã. Một gã đạo hiệp vội vàng hỏi, Khương đạo chủ hiện tại nơi nào? Hắn thế nào không có tới? Còn có, khu trực thuộc chỉ có một Vân Lam trấn, khó tránh cũng nhỏ a. Trung niên đạo sư nói, Khương đạo chủ có khác việc tư, đã đi Vân Lam trấn. Ta hai người đã phụ mệnh tuyên chiếu, những chuyện khác vụ hờ hững sẽ. Dứt lời, cái này hai gã đạo sư lập tức xoay người ngự kiếm bay đi. Hai gã đạo sư đi rồi, chúng đạo hiệp lại nghị luận, bọn họ lòng tràn đầy chờ mong chờ mắt thấy đạo chủ áo gấm về nhà, thậm chí còn dự định vô cùng náo nhiệt chúc mừng một phen, ai biết lại có thể chỉ là như vậy bình thản. Nguyên lai cũng chỉ có thể trưởng quản Vân Lam trấn a, ta còn tưởng rằng tối thiểu có thể điều khiển toàn bộ Sài Tang quận phủ đây. Đạo đình nào có hào phóng như vậy? Một toàn bộ Vân Lam trấn cũng không có mấy người người tu đạo, cái này đạo chủ coi như là không có kỳ danh. Đúng vậy, Vân Lam trấn chỉ có một lùi bại tiểu đạo quán, tên gì Thần Ngọ đạo quán, hơn nữa trước đoạn thời gian đều đã đóng kín, nào có cái gì người tu đạo. Thần Ngọ đạo quán. Một gã đạo hiệp kinh hô một tiếng, ta tại đạo tự quân trong nghe người ta nói qua, giống như chủ soái huynh đệ hai người mở một gian đạo quán, chủ soái gọi Khương Thần, đệ đệ hắn cứ gọi Khương Ngọ, Thần Ngọ đạo quán, hẳn là chính là chủ soái khai đạo quán. Từ tên đến xem, hơn phân nửa chính là. Làm nửa ngày, cái này đạo chủ lại có thể chỉ là quản bản thân đạo quán, thật là một cái êm thai không tốt dùng hư danh. Cái này đạo chủ làm, quả thực một người cô đơn, đạo đình cũng quá thi tiện. Mọi người có chút thất vọng, vốn cho là cái này là khó lường một đại sự, hiện tại xem ra, chỉ là một cái không có nhiều lắm ý nghĩa thực tế hư danh mà thôi. Chư hầu các cứ, nếu là thế lực quá lớn, tất nhiên ảnh hưởng hoàng quyền uy tín. Đạo đình lại sao dám khiến những này giang hồ đạo hiệp kiêu ngạo? Cho nên, tuy rằng tên tuổi thượng là đạo chủ, chấp trưởng nhất phương, nhưng họa suất khu vực đều rất có hạn, tự nhiên cũng xông không ra bao lớn nhiễu loạn. Một gã đạo hiệp hỏi, nhất phương đạo chủ, nói đúng là, bọn ta đã nếu là tiến nhập Vân Lam trấn, phải nghe theo từ Khương đạo chủ phân phó, nếu là ly khai Vân Lam trấn, hắn cũng không xen vào bọn ta, thật không? Hình như là có chuyện như vậy. Chẳng qua, ngươi cũng có thể nói cách khác, địa phương khác đều là đạo đình quản hạt, nhưng chỉ cần vào Vân Lam trấn, chính là vị này Khương đạo chủ chủ trì công bằng. Chúng ta cần phải cùng vị này Khương đạo chủ làm tốt quan hệ, vạn nhất đắc tội đạo đình, còn có thể trốn Vân Lam trấn trong, như vậy là có thể được đến Khương đạo chủ che chở. Nói có đạo lý a. Một gã đạo hiệp bừng tỉnh hiểu ra, Khương đạo chủ đã phản hồi Vân Lam trấn, vậy bọn ta sao không chuẩn bị thượng một ít hậu lễ, thứ nhất chúc mừng hắn thụ phong nhất phương đạo chủ, thứ hai cũng tốt cùng hắn bộ soát lại cho đúng rồi bàn giao tình. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, ưa thích giao tiếp những thứ kia đạo hiệp, nhộn nhịp hỏi thăm Thần Ngọ đạo quán vị trí, chuẩn bị ngày gần đây phải đi bái phòng Khương đạo chủ. Lúc này, Khương Thần Khương Ngọ cũng không có trực tiếp tiến nhập Vân Lam trấn, mà là đang Hàn Bán Tiên chờ vài tên đạo sư cùng với Thiết Giáo Úy xuất lĩnh 100 người thiết kỵ tinh binh cùng đi, đi tới trấn ngoại Ô Lưu Viên ngoại trong phủ. Thiết Giáo Úy nguyên bản cũng là đạo tự quân trong một thành viên, là phàm nhân quân sĩ thống lĩnh, lập được chiến công sau, hôm nay đã là tham tướng quân hàm, luận trong triều đình quan chức, hắn có thể so Lưu Viên ngoại cao hơn một đoạn, luận quyền thế, một cái tay cầm binh quyền, một cái chỉ là phú giáp một phương, căn bản không có thể so sánh. Huống chi, cái này trăm tên trải qua sinh tử huyết chiến, giáp sắt quân khôi quân sĩ hướng ở đây vừa đứng, Viên ngoại trong phủ những hộ vệ kia nơi nào còn dám động thủ. Khương Thần đi nhanh bước vào Viên ngoại phủ, không chút khách khí ngồi ở đại sảnh chủ vị bên trên, quát lớn, đem trong phủ sở hữu người tu đạo, tất cả đều dẫn tới. Chỉ chốc lát sau, chúng quân sĩ đạo hiệp liền dẫn vài tên người tu đạo đi tới phòng, trong đó cũng bao gồm Lưu Viên ngoại nhị công tử. Lưu Viên ngoại ở một bên cung kính mà đứng, nhưng trong lòng hận gấp. Hắn thấy, Khương Thần Khương Ngọ hai huynh đệ chính là giết chết hắn trưởng tử thủ phạm, lúc đầu Lưu phủ thị vệ không thể bắt giết bọn họ, lúc này tình thế nguy chuyển, huynh đệ bọn họ hai lại mang theo đạo sư cùng tinh binh, tới trong phủ giễu võ Dương Oai, thực sự khinh người quá đáng. Khương Thần quét những người này lướt mắt, ánh mắt lập tức lưu lại tại một cái nương trong nương khí thanh niên trên người. Chính là ngươi. Khương Thần chỉ vào thanh niên kia quát dẹp đường, lúc đầu mắt thấy Khương Ngọ cùng Lưu đại công tử đấu pháp, thì có một mình ngươi, ngươi hẳn là xem rõ ràng, Lưu công tử chỉ là bị rất nhỏ bị thương ngoài ra, làm sao biết không minh bạch một đêm chết bất đắc kỳ tử, còn đem tội danh áp đặt tại Khương Ngọ trên người. Chương 109. Mở lại đạo quán, 2. Chương 109. Mở lại đạo quán, trong. Thanh niên kia trừng mắt một cái Khương Thần, kỳ quái nói, chính là các ngươi hại chết đại công tử, ỷ vào nhiều người, lại nghĩ giết ta diệt khẩu không được. Lưu phủ trên dưới mấy trăm miệng ăn, cũng không tin ngươi có thể lấy thú ngút voi, đem bọn ta toàn bộ giết chết. Vương mặt dỗ cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám sao? Vị này chính là 10 vạn đạo tự quân chủ soái, Lâu Lan quốc quân đối với hắn đều lấy quý khách đối đãi, chính là một cái viên ngoại trong phủ thị vệ, cũng dám đoan uổng ta đạo tự quân chủ soái. Hừ, chỉ bằng điều này tội danh, đem Lưu phủ trên dưới có quan hệ đám người toàn bộ giam giữ thẩm vấn, cũng hợp tình hợp lý. Lưu Viên ngoại nói, lão phu tuy rằng không phải là đạo đình người trong, nhưng là làm quen mấy vị cao nhân tu đạo. Hiện tại thì có một vị tại bản trong phủ tòa trấn. Hơn nữa nghe nói đạo tự quân đã giải tán, vị này đạo hiệp mặc dù là chủ soái, cũng đã là quá khứ sự tình, nếu muốn lấy thúng út voi, chỉ sợ các ngươi còn làm không được. Hắn nói chuyện thời điểm, đang có một người trung niên đạo sư từ nội đường đi ra, từ trên người hắn trang phục xem, chính là Thượng Thiện môn đạo sư. Lưu đạo trưởng, Lưu Viên ngoại vội vàng kêu khẩu đạo, những này giang hồ đạo hiệp dĩ nhiên xông vào bản phủ, tùy ý làm bậy. Khương Thần nhìn thấy người này, lập tức mắt lộ ra hận ý, lúc đầu mạnh mẽ bắt đi Khương Ngọ, chính là người này. Hơn nữa Khương Ngọ ở trong tay hắn, còn ăn một ít khổ sở đầu. Nguyên lai là các ngươi. Kia Lưu đạo trưởng là Lưu Viên ngoại bổn gia thân thích, thường xuyên nghỉ lại Viên ngoại trong phủ, hắn nhìn thấy Khương Thần đám người sau, cũng nhận ra được, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Lần trước là Thừa Thiên Tông Bùi gia thiếu chủ đứng ra, mới tha qua bọn người, nghĩ không ra lại vẫn dám tìm tới cửa. Lưu đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, nếu không phải cố kỵ Khương Thần xung quanh còn có vài tên tu vi không thấp đạo hiệp, hắn sợ rằng đã xuất thủ. Người là gan cũng không nhỏ, dĩ nhiên mang đến nhiều như vậy đạo hiệp quân sĩ. Thế nhưng có bản đạo sư tại, không tới phiên bọn ngươi làm sằng làm bậy. Thương Hà đạo nhân cười ha ha một tiếng, tại địa phương khác làm không được, nhưng ở cái này Vân Lam trấn khu trực thuộc nội, thật đúng là chủ soái định đoạt. Tính là ngươi là đạo đình người trong, ở đây cũng là chủ soái nói chuyện địa phương, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dựa bên. Kia Lưu đạo trưởng sắc mặt càng thêm âm trầm, bọn ngươi phải không đem đạo đình không coi vào đâu. Nói Lưu đạo trưởng đi về phía trước hai bước, mắt lộ ra hung quang, tựa hồ là muốn đối Khương Thần bất lợi. Hàn Bán Tiên hướng Thương Hà đạo nhân nhìn thoáng qua, hai người đột nhiên xuất thủ, thân hình như điện khi đến Lưu đạo trưởng phụ cận. Luận tu vi, hai người này đều hơi cao Lưu đạo trưởng một chút, hơn nữa còn là trên giang hồ thành danh cao nhân, thực lực còn hơn Lưu đạo trưởng một bậc, lại là lấy hai địch một, Lưu đạo trưởng không kịp phản kháng, đã bị hai người một tả một hữu ngăn lại kinh mạch, chế phục quỳ trên mặt đất. Lớn mật. Thương Hà đạo nhân quát dẹp đường, dĩ nhiên ý muốn hành thích Khương đạo chủ, luận tội làm giết. Cái gì đạo chủ? Ta là đạo đình đạo sư, dựa vào cái gì bắt ta? Lưu đạo trưởng không cam lòng hỏi. Ba. Khương Thần đem đạo chủ lệnh cùng đạo đình cho hắn chiếu thư lấy ra nhét vào Lưu đạo trưởng trước mặt. Lưu đạo trưởng nhìn thấy lệnh bài cùng chiếu thư nội dung cùng với mặt trên đạo đình phù ấn sau, nhất thời mặt xám như cho tàn. Nơi này là Vân Lam trấn vùng ngoại ô, cũng là thuộc về Vân Lam trấn khu trực thuộc, nói cách khác, Khương Thần chính là nơi này đạo chủ, tương đương với nơi này đạo đình chi chủ, dùng hành thích đạo chủ tội danh đem Lưu đạo trưởng chu diện, ngày sau bẩm báo đạo đình, Thượng Thiện môn cũng không thể làm gì. Nhớ kỹ, cái này Vân Lam trấn là bản đạo chủ địa bàn, sau này tới nơi này khóc lóc om sòm, bản đạo chủ cũng không nhẹ tha. Khương Thần lạnh lùng nói. Lưu đạo trưởng cũng là tại đạo đình trong Mạc Ba cổn đã nhiều năm người, há có thể không thức thời thế, hắn lúc này ăn nói khép nép, cầu xin tha thứ, là bần đạo có mắt không trọng, không biết đạo chủ đại nhân thân phận. Bần đạo cũng không hành thích đại nhân ý tứ, xin hãy Khương đạo chủ đại nhân đại lượng, bần đạo sau này tuyệt không dám. Nữa bước vào Vân Lam trấn nửa bước. Khương Thần hừ lạnh một tiếng, cút đi, bản đạo chủ hôm nay cũng không phải là nguyên nhân ngươi mà đến. Là. Lưu đạo trưởng như được đại xá, vội vàng chạy ra bên ngoài thính đường, thân ảnh tựa hồ là sợ hắn ở lại trong phủ, cũng đi theo đi ra ngoài. Lưu Viên ngoại hết hồn, ngay cả thường ngày địa vị đúng Lưu đạo trưởng lại có thể đều bị cái gọi là đạo chủ thân phận trấn áp, hắn cái này Viên ngoại đã có thể càng thêm không đáng giá nhất tới. Lưu phủ người khác cũng đều là sắc mặt đại biến, lạnh run run rẩy. Ngươi, Khương Thần chỉ vào kia kỳ quái thanh niên nói, bản đạo chủ hỏi ngươi một lần nữa, Lưu gia đại công tử rốt cuộc là thế nào chết? Ngươi nếu dám có một chữ nói xạo, bản đạo chủ liền chấp hành đạo chủ lệnh, đối với ngươi nghiêm hình tra tấn. Nơi này chính là bản đạo chủ địa bàn, tính là dụng hình quá nặng, một cái không giới tâm cho ngươi tắt thở, đạo đình cũng sẽ không truy cứu. Thanh niên hoảng hốt, bản thân sinh tử quyền to liền cầm tại trong tay đối phương, hắn nơi nào còn dám tiếp tục vu oan giá họa? Là nhị công tử. Thanh niên chỉ vào Lưu gia nhị công tử nói, không liên quan chuyện ta, là nhị công tử phân phó tiểu nhân nói như vậy. Nhị công tử nhất thời sắc mặt tạm đạm, hắn thể thốt phủ nhận, ngươi không nên ngậm máu phun người, ngươi giết đại ca, đừng giá họa đến bản công tử trên người. Khương Thần hừ lạnh một tiếng, nhị công tử chi ngôn có chút không hợp tình lý. Hắn chẳng qua là Lưu gia đại công tử tôi tớ giết chủ, mặc kệ là vì cái gì nguyên nhân, đắc thủ sau khi nhất định phải bỏ trốn mất dạng, thế nào còn dám tiếp tục ở lại Lưu phủ bên trong? Lưu phủ trên dưới như thế nào sẽ bao che một cái giết chủ tớ tử? Là. Thanh niên liên tục gật đầu, tiểu nhân muốn giết đại công tử, bây giờ không có lý do. Lưu lão gia muốn đem thân gia tài sản đại bộ phận đều lưu cho thế tử kế thừa, cho nên đại công tử cùng nhị công tử một mực tranh đoạt thế tử vị, nhị công tử thấy đại công tử thế tử vị trí phi thường vững chắc, từ lâu ghi hận trong lòng. Ngày đó hắn liền thừa dịp đại công tử thụ thương thời điểm, âm thầm tại thuốc trong hạ độc, giết chết đại công tử. Ta hiện đại công tử nguyên nhân cái chết có cổ quái, nhị công tử liền dùng số tiền lớn khiến ta bảo thủ bí mật, cũng thành tiểu chứng nhân, đem tội danh thêm tại đây vị Khương đạo hiệp trên người. Thanh niên hướng Khương Thần giải thích chân tướng thời điểm, Lưu đạo trưởng sớm đã thành nội vã ly khai Lưu phủ, cưỡi một khoái mã, chạy ra Vân Lam trấn khu trực thuộc. Thân ảnh cũng cơi thiết kỵ, đang ở phía sau hắn không nhanh không chậm theo, tựa hồ là đang giám thị hắn. Gần nửa nén nhang công phu, Lưu đạo trưởng rốt cuộc chạy trốn tới Vân Lam trấn cột mốc biên giới bên ngoài, đến rồi Tam Hà huyện địa bàn, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn gặp lại sau đến thần ảnh còn tại chạy gấp đuổi theo, nhất thời giận dữ, hắn dừng ngựa xoay người trách mắng, ngươi cái này không biết đạo pháp phàm nhân, còn dám truy bản đạo giải, không sợ chết sao? Thần ảnh im lặng không lên tiếng đi ra phía trước, đến gần Lưu đạo trưởng sau, hắn đột nhiên khí thế đại biến, cũng rút ra hắc đao. Ngươi! Lưu đạo trưởng đột nhiên trở nên run rẩy, con ngươi đại trường phảng phất thấy được thế gian nhất chuyện kinh khủng. Sắt. Một đạo hắc quang hiện lên, Lưu đạo trưởng thân dị sự, đến chết hắn chưa từng nhắm lại kinh khủng hai mắt. Ngươi là hắn kẻ thù. Thân ảnh thu hồi hắc đao, thì thào nói, chỉ có người chết mới sẽ không báo thù. Chương 110. Mở lại đạo quán, 3. Chương 110. Mở lại đạo quán, hạ. Nghe xong thanh niên tôi tớ một phen nói sau, Khương Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, thì ra là thế. Cái này làm phức tạp bản đạo chủ lâu ngày câu đố, rốt cuộc thời ra. Nghĩ không ra chân tướng dĩ nhiên là huynh đệ tương tàn. Lưu Viên ngoại sắc mặt tái xanh, hắn hướng nhị công tử chất vấn, "Huân nhi, hắn nói thế nhưng thật?" Hắn ngậm máu phun người. Nhị công tử mặt đỏ tới mang thái cải, "Ngươi ăn nói lung tung nói ta mưu hại ca ca, có thể có chứng cứ gì?" "Đúng vậy, có thể có chứng cứ." Khương Thần hỏi. Thanh niên kia khẩn trương, nói, "Đều cách mấy tháng, đại công tử thi thể từ lâu xuống mộ vì ăn, nơi nào sẽ có chứng cứ gì? Thế nhưng, tiểu nhân nói đều là tình hình thực tế, tiểu nhân sao dám đoan uổng nhị công tử?" Nhị công tử nói, "Ngươi tự nhiên không dám. Thế nhưng ngươi sợ hãi những này đạo hiệp, cho nên liền đến lúc lập, đem tội danh còn đâu bản công tử trên đầu. Bản công tử cùng ca ca thật có một ít bất hòa, nhưng dù sao tay chân tình thâm, làm sao biết làm ra loại chuyện này. Tiểu nhân không phải là đến lúc lập." Thanh niên kia nói, "Tiểu nhân sợ có một ngày sẽ bị nhị công tử diệt khẩu, sớm đã thành chuẩn bị một phong huyết thư, giao cho tiểu điệp." Tiểu nhân nói với nàng, "Nếu như tiểu nhân một ngày kia chết oan chết uổng, liền đem kia huyết thư thành cho lão gia." Tuy rằng kia huyết thư không phải là trực tiếp chứng cứ, nhưng là đủ để chứng minh, tiểu nhân không phải là vô căn cứ. Khương Thần nói, "Đem ngươi nói tiểu điệp gọi đi lên." Không bao lâu sau, một gã nha hoàn trang phục thiếu nữ đi tới trong điện, nàng cũng không biết sinh chuyện gì, chỉ là thấy ở đây đông đảo quân sĩ canh giữ, hù dọa không nhẹ. "Tiểu điệp bái kiến các vị lão gia." Tiểu điệp nói. Khương Thần chỉ vào thanh niên hỏi, "Hắn nói có một phong huyết thư giao cho ngươi. Cho ngươi tại hắn gặp phải ngoài ý muốn thời điểm giao cho Lưu Viên ngoại, có thể có việc này." "Cái này?" Tiểu điệp do dự mà không biết nên trả lời như thế nào, nàng len lén hướng thanh niên nhìn lại, hiển nhiên là muốn xem hắn ánh mắt. "Mau lấy ra đi." Thanh niên thúc giục. Tiểu điệp liền từ trong ngực lấy ra một khối vải dầu bao đến tín hàm, giao cho Khương Thần. Khương Thần mở ra tín hàm, quả nhiên là một phong hồng sắc huyết thư. Khương Thần nhìn thoáng qua, hướng nhị công tử hừ lạnh một tiếng, sau đó liền đem huyết thư vứt cho Lưu Viên ngoại. Lưu Viên ngoại vội vàng tiếp nhận huyết thư, hắn nhìn mấy hàng, liền giận tím mặt, "Ngươi cái này ngỗ nghịch tử, thật là ngươi hại chết Lân Nhi. Ngươi xuất sinh này, loại chuyện này cũng làm đi ra." Nhị công tử nhất thời mặt xám như cho tàn, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, bản thân đánh bản thân bật ai, liên tục cầu xin tha thứ, "Cha, là Hải Nhi sai rồi." Hải Nhi nhất thời hồ đồ, chịu người khác giật dây, sau đó cũng rất hối hận. Lưu Viên ngoại bi giận nảy ra, hắn rút ra gai lưng, coi như roi dùng lực quật đến nhị công tử, trong miệng kêu, "Nghịch tử, xuất sinh." Nhị công tử lúc đầu khóc không ngưng cầu xin tha thứ, nhưng Lưu Viên ngoại vẫn như cũ không theo không buông tha quất, nhị công tử cũng bị làm tức giận, hắn đột nhiên đoạt lấy trong tay phụ thân gai lưng, giống to, "Ta chính là một cái xuất sinh, đó cũng là ngươi sinh, ngươi dạy đi ra." Nhị công tử hầu như lâm vào điên cuồng, hắn mang theo nước mắt, lại cười ha ha, khàn cả giọng quát, "Từ ta hiểu sự lên, chỉ biết cái gì đều phải cùng ca ca so, ta làm so ca ca kém một chút, đã bị ngươi mắng cầu hết lâm đầu. Mặc kệ thứ tốt gì, chỉ cần ta không bằng ca ca, sẽ không có ta phần. Hắn căn bản không phải ca ca ta, là ta địch nhân. Ta không giết hắn, cả đời đều không ngóc đầu lên được. Ngươi, ngươi xuất sinh này, còn dám ngụy biện." Lưu Viên ngoại gấp cực, hắn khí huyết không yên, trên ngực hiển nhiên mười phần khó chịu. Khương Thần thở dài, tuy rằng Lưu Viên ngoại ra sự hắn cũng không hết sức rõ ràng, nhưng từ chuyện này tới nói, hắn cũng thoáng nhìn thấu một ít mánh khỏe. Khương Thần hướng Lưu Viên ngoại nói, "Hắn nói không sai. Làm huynh đệ là cho nhau làm bạn, dựa vào nhau, cạnh tranh lẫn nhau cho nhau leo xò, đó là đối thủ, là địch nhân. Bản đạo chủ rất may mắn không có hắn như vậy đệ đệ, càng không có như ngươi vậy phụ thân. Nhị công tử không phải là người tu đạo, chuyện này liền giao cho quan phủ xử trí." Khương Thần hướng cái khác đạo hiệp nói, "Chúng ta đi thôi." Tính là Khương Thần không hề nhúng tay, cái này phú giáp một phương lưu phủ, hơn phân nửa muốn phá thành mảnh nhỏ. Chúng đạo hiệp rời đi Viên ngoại phủ, vừa lúc gặp Thần Ảnh. Khương Thần hỏi Thần Ảnh đi nơi nào, Thần Ảnh chỉ là lắc đầu, không nói gì thêm. Khương Thần cũng không có hỏi nhiều đoàn người sau đó tiến nhập Vân Lam trấn, như vậy một chi trùng trùng điệp điệp nhân mã đi vào trong trấn, tự nhiên hấp dẫn dân chúng chú ý. Khương Thần khương ngọ cưỡi con ngựa cao to, bị mắt sắc bách tính nhận ra được, từng cái một chỉ trỏ, kinh ngạc không thôi. Khương Thần cười hướng những thứ kia đường phường chào hỏi, loại này áo gấm về nhà cảm giác, thật đúng là làm người ta hưởng thụ. Vân Lam trấn Lâu Chi huyện nghe được tiếng gió thổi, vội vàng xuất lĩnh nha môn mọi người đến đây nên tiếp. Luận phẩm hàm, Lâu Chi huyện chỉ là cái thất phẩm hạt vương tiểu quan, hộ tống Khương Thần đến đây thiết giáo úy đã là tham tướng quân hàm, tương đương với tam phẩm quan to, so Lâu Chi huyện cao hơn nhiều lắm. Về phần Khương Thần, hắn là nhất phương đạo chủ, mặc dù không có thế tục phẩm hàm chức quan, nhưng địa vị hiển nhiên còn tại thiết tham tướng bên trên. Lâu Chi huyện nhìn thấy hắn, hận không thể tại ngửa quỳ xuống bái hành lễ. Khương Thần sai người nâng dậy Lâu Chi huyện, đem triều đình chiếu thư giao cho hắn. Triều đình chiếu thư thượng nói, Khương Thần tu đạo thành công, lấy đạo pháp phòng thủ biên cương, lập được đại công, đặc biệt phong thưởng vì Vân Lam trấn đạo chủ. Vân Lam trấn phàm là cùng tu đạo yêu ma có quan hệ sự vụ, đều do Khương Thần chủ quản, Chi huyện nha môn không được nhúng tay. Lâu Chi huyện tuy rằng không rõ cái này đạo chủ đến tuột cùng là lớn bực nào quan, nhưng chiếu thư thượng ngọc tỷ quốc ấn, hắn lại xem rõ ràng. Chỉ có bổ nhiệm chính nhất phẩm quan to như vậy tể tướng đại thần lúc, mới có thể tại chiếu thư thượng vận dụng này quốc ấn. Cho nên, Khương Thần, quan chức to lớn, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Lâu Chi huyện một đường định hót không ngừng cùng đi Khương Thần chờ đi hướng Tùy Duyên hẻm. Đến rồi đầu ngõ, Khương Thần khương ngọ kinh hãi, mới ly khai mấy tháng, bọn họ hầu như không nhận ra điều này Tùy Duyên hẻm. Đầu hẻm hoàng hoẹ lão thụ còn tại, thế nhưng che ở Tùy Duyên hẻm trước kia một cái đường phong ốc đều bị dỡ xuống, đổi thành san bằng đại lộ, nối thẳng Tùy Duyên hẻm. Mà thần ngọ đạo quán ban đầu chỗ tại kia đống phòng cũ, dĩ nhiên cũng biến hóa nhanh chóng, thành một tòa giường cột chạm trổ, lưu ly trông nói, trên dưới chừng 3 tầng đại điện, sân nhỏ cũng mở rộng rất nhiều, nghiêm nhiên đã thành khu nhà cấp cao. Cái này, đây là có chuyện gì? Khương Thần nghi hoặc hỏi. Lâu Chi Huyền nói, đây là một cái nguyệt tiền triều đình đột nhiên hạ lệnh cải biến, còn phải tới đại lượng công tượng, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, 3 ngày trước vừa mới hoàn công. Triều đình, cũng biết là người phương nào gây nên? Khương Thần hỏi. Lâu Chi Huyền lắc đầu, nhất định là một cái rất có thế lực người. Bọn họ chỉ để lại tấm bảng hiệu này. Khương Thần theo Lâu Chi Huyền chỉ, thấy đại điện tầng thứ 3 chỗ cao, treo một khối rõ ràng bảng hiệu, mặt trên rồng bay phượng múa viết, Thần Ngọ Đạo Quán, 4 cái đại tự. Là khoảng thì 10 phần khiêm tốn, chỉ có rất nhỏ hai chữ, Tử Thanh. Nguyên lai là Tử Thanh đạo nhân. Khương Thần mỉm cười, hắn đại khái muốn lên làm quốc cứu gia à, hắn đặc biệt vì ta kiến tạo tòa này đạo quán, đại khái cũng chính là muốn cùng ta giải hòa, đem ân oán trước kia xóa bỏ. Lão gia hòa này, quả nhiên đa mưu túc trí, cái này đạo quán thành lập, thật đúng là không sai. Khương Thần không chút khách khí tiếp nhận rồi Tử Thanh đạo nhân phần này lễ trọng. Lấy hắn hôm nay nhất phương đạo chủ thân phận, nếu như tiếp tục ở tại một cái tiểu phá đạo quán trong, trái lại có chút không thích hợp. Khương Thần xuống ngựa, đang muốn bước vào Thần Ngọ Đạo Quán sân nhỏ, Lý Đại Thẩm cùng Quân Trúc đã nghe được động tĩnh, từ đạo quán nội ra đón. Quân Trúc liếc nhìn Khương Thần, đại hỉ chạy thẳng tới, nàng cũng không kịp rụt rè, chỉ một cái tử nhào tới Khương Thần trong ngực. Mọi người đạo hiệp hiểu ý cười, cô gái này hiển nhiên chính là chủ soái Khương Thần thân mật, chỉ bất quá tướng mạo cũng quá bình thường một ít. Chẳng qua ngẫm lại, nàng cùng Khương Thần tức với nhỏ lúc, khi đó Khương Thần chỉ là cái vô danh tiểu bối, cũng chỉ có thể hợp với như vậy phổ thông cô nương. Khương Thần nhẹ nhàng hái đi Quân Trúc mang mặt nạ, mọi người kinh hãi, nguyên lai Quân Trúc cô nương như vậy kinh diễm, hoàn toàn không ở Lâu Lan công chỗ dưới. Ngươi làm gì? Quân Trúc thất kinh, nghĩ muốn mang hồi mặt nạ. Ngươi đã không thích mang nó, sau này cũng không cần nữa mang. Khương Thần nói, trước đây ta không có năng lực bảo vệ ngươi, cho nên không dám cho ngươi hình dáng thị chúng, hiện tại không giống với, ai cũng không thể đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Chương 111. Bảo Châu, 1. Chương 111. Bảo Châu, thượng. Thần Ngọ Đạo Quán lần nữa doanh nghiệp. Khai trương điện lễ 10 phần long trọng. Phu cận đạo hiệp nhộn nhịp đến đây chúc mừng, Lâu Chi Huyện chờ một đám cùng tu đạo không quan hệ bản địa nghiệp quan, cũng đưa tới hạ lễ. Tam Hà đạo quán quán chủ cũng tự mình đến đây chúc, hắn trí nhớ rất tốt, nhìn thấy Khương Thần Khương Ngọ sau, nhận ra bọn họ chính là 2 năm trước tới đạo quán bái sư thiếu niên một trong, nhất thời hết sức khó xử. Năm đó bị hắn trận ngoài cửa thiếu niên vô danh, biến hóa nhanh chóng, lại có thể thành thanh danh hiển hách nhất phương đạo chủ. Náo nhiệt khai trương điển lễ sau khi kết thúc, chúng đạo hiệp nhộn nhịp rời đi. Hàn Bán Tiên, Thương Hà đạo nhân cũng trước sau ly khai, hộ tống Khương Thần phản hương thiết tham tướng cực kỳ thuộc hạ, cũng đều cáo từ ly khai. Vân Lam trấn khôi phục bình tĩnh. Chư thân ngọ đạo quán biến hóa đặc biệt to lớn, hơn nữa bọn họ không cần nữa giao nộp tiền thuê nhà ở ngoài, cùng bọn họ trước đây sinh hoạt, tựa hồ cũng không có bao lớn khác nhau. Thân ngọ đạo quán còn là tươi có khách hàng đến thăm, vốn có ở đây sẽ không có thiếu yêu ma quỷ quái, trấn trên người tu đạo cũng chỉ có huynh đệ bọn họ 2 người. Quân Trúc cũng rời vào thân ngọ đạo quán vào ở, đương nhiên là lấy luyện đan sư thân phận. Khương Ngọ còn là mỗi ngày nghiên cứu kiếm đạo, chỉ có Khương Thần, tuy rằng không cần giống như nữa nhập ngũ biên cương lúc như vậy cả ngày lo lắng hãi hùng, nhưng lúc này thái bình thời gian, hắn không có việc gì, hơi có chút buồn chán. Cả ngày ngồi ở trong sân, ngóng trông có khách hàng thượng môn. Hàn Bán Tiên tiền bối mời chúng ta đi lĩnh nam du ngoạn, còn là kia trong lệ chi 10 phần ngon, không bằng chúng ta tìm thời gian đi xem đi à. Thương Hà đạo nhân chỗ tại tây nam vùng núi, cao phong liên miên, cảnh sát to lớn, cũng là địa phương khác nhìn không thấy, ta cũng nghĩ nhìn vừa nhìn. Khương Thần tâm lý không ngừng toát ra đủ loại ý niệm, chẳng qua, hắn thấy Quân Trúc cùng Khương Ngọ tựa hồ cũng rất hưởng thụ hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Liền không có đem những ý niệm này thay đổi hành động đã từng hắn mộng tưởng chính là đem Thần Ngọ Đạo Quán Dương làm vinh dự, hơn nữa không cần mỗi ngày vì tiền thuê nhà cùng chi tiêu bận. Hiện tại hắn đã thực hiện như vậy một tưởng, đạo quán là Tử Hà đạo nhân mua sau xây dựng thêm tặng cho hắn, không cần giao mướn, về phần chi tiêu, hắn thân là chủ soái, phòng quân sau mang về quân lương, đầy đủ hắn và Khương Ngọ dùng cả đời, mà Thần Ngọ đạo quán danh khí cũng có, khai trương ngày đó tứ phương quý khách tập hợp, chính là tốt nhất chứng minh. Một cái mơ ước thực hiện, liền cần càng cao mộng tưởng. Khương Ngọ say mê với kiếm đạo, vĩnh viễn không chừng mực, mà Khương Thần tuy rằng cũng rất muốn tu đạo, nhưng khó có thể tiếp tục. Trước đây muốn làm, đã làm xong rồi, bây giờ muốn làm, lại bị tự thân thiên phú hạn chế, không cách nào nhập môn, cho nên hắn đột nhiên cảm thấy có chút thất lạc cùng trống rỗng. Quân Trúc mỗi ngày đùa với Tiểu Bạch, thực nghiệm đủ loại đan phương, cũng qua 10 phần phong phú. Lý Đại Thẩm chiếu cố bọn họ bắt đầu cuộc sống hàng ngày ẩm thực, cũng là sớm muộn gì bận rộn. Thân ảnh còn là ngày đêm không rời Khương Thần, hắn có thể lấy đứng ở Khương Thần phía sau cả ngày cái gì đều không làm cũng không hiểu được buồn chán. Toàn bộ Thần Ngọ đạo quán, cũng chỉ có Khương Thần một cái người rảnh rỗi. Cách thất tịch càng ngày càng gần, Quân Trúc ôm Tiểu Bạch, luôn luôn vô tình hay cố ý từ ngây ngô Khương Thần bên cạnh đi ngang qua, trong miệng lẩm bẩm tiểu nói, phải đến thất tịch. Sát vách Vương mãi mãi vợ con đẹp, thu được một món bên ngoài hành thương vị hôn phu gửi tới Lăng La quần dài, có thể để mắt. Trình tỷ cũng thu được một con ngân phượng trâm, là hắn phu quân đưa cho nàng. Vợ chồng bọn họ hai thành thân đã nhiều năm, vẫn như cũ 10 phần ân ái, hàng năm thất tịch, Trình tỷ đều biết thu được lễ vật. Ta cũng muốn một cây cái trâm. Khương đạo chủ, ta cái trâm bị ngươi mượn đi, ngươi nhìn thấy thất thiếu chủ thời điểm, thế nào không nhớ rõ hướng hắn muốn trở về. Đây chính là mẹ ta cho ta đồ cưới đây. Này, ngươi có không có ở nghe a? Thất tịch ngày đó ngươi biết không biết đưa ta lễ vật. Khương Thần mắt điếc tai ngơ, còn tại ngây ngô. Hắn chính đắm chìm trong lúc đầu tiêu diệt yêu triều, bị chúng quân sĩ ủng hộ nhiệt huyết trong hồi ức, hắn không thể nữa từng trải một lần như vậy huy hoàng. 3. Quân Trúc cầm trong tay một viên hồng sắc viên cầu ném ra ngoài, đập trúng Khương Thần ngực. Khương Thần sửng sốt, để làm chi đập ta? Ôi. Quân Trúc trắng Khương Thần liếc mắt, thật là xin lỗi Khương đạo chủ, tiểu nữ tử phải không cẩn thận ném sai lệnh. Tiểu Bạch, nhặt về tới. Tiểu Bạch lập tức nhảy lên một cái, ngậm lên viên kia viên cầu, trở lại quân trúc bên cạnh, ngoắc cái đuôi tranh công. Ngoan. Quân trúc vuốt Tiểu Bạch đầu, khen, ngươi có thể sánh bằng một ít người nghe lời nhiều. Quân trúc cầm lấy viên cầu, xa xa ném ra sân nhỏ. Không đợi nàng phân phó, Tiểu Bạch lập tức nhanh chân chạy ra sân nhỏ, tìm kiếm viên cầu. Không nên cầu. Đập người đinh đau. Khương Thần nói. Hừ, ngươi muốn là thất tịch không tiễn lễ vật, bản tiểu thư sẽ làm ngươi càng đau. Quân trúc chừng Khương Thần liếc mắt, sau đó xoay người lì khai. Khương Thần thở dài, đem bản thân từ trong ký ức kéo hồi hiện thực. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, phải đi đường thị thượng đi dạo, nhìn có vật gì vậy có thể mua, coi như lễ vật à. Khương Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn đi hậu viện hướng đang luyện kiếm Khương Ngọ lên tiếng chào, sau đó phải đi đường thị. Khương Thần hiện tại thế nhưng Vân Lam trấn danh nhân, tuy rằng dân chúng không biết Nhất Phương đạo chủ đến tuột cùng là cái gì quan chức, thế nhưng đều lấy Khương đạo chủ, xưng hô hắn, hoặc là gọi Khương thiếu hiệp. Khương Thần dọc theo đường đi, hầu như người người đều cùng hắn chào hỏi, một cái ngắn lộ trình, đi ước chừng hơn nửa canh giờ. Khương Thần đi tới một nhà cửa hàng vàng bạc trong, ở đây trưng bày đến đủ loại kiểu dáng vàng bạc trang sức, linh lang trước mắt. Trước đây Khương Thần vô số lần từ cửa hàng này trước đi qua, nhưng chưa từng có tiến đến qua. Khương đạo chủ tới, mau mau hữu tình. Không biết Khương đạo chủ nghĩ muốn chút gì trang sức, thất tịch phải đến, có đúng hay không tặng cho người trong lòng đây. Chủ tiệm nhiệt tình chào mời Khương Thần, trái lại khiến Khương Thần có chút không tốt lắm ý tứ. Ừ, bản đạo chủ muốn một chi châm ngọc, càng quý báu càng tốt. Khương Thần mở miệng liền mười phần hào khí. Hắn có thể là dẫn theo mấy đỉnh quan bạc tại trong ví. Chủ tiệm đại hỉ, nói, "Thỉnh Khương đạo chủ chờ chỉ chốc lát, ta đây đã đem trấn điếm chi bảo lấy ra nữa." Chủ tiệm tự mình đi lấy bảo bối, sau một lát, chủ tiệm đang cầm một cái tứ phương hộp đi ra. Cái này hộp tinh điêu mảnh mài, nạm vàng khảm ngọc, sợ rằng chỉ là hộp liền giá trị không rẻ. Chủ tiệm mở hộp ngọc ra, từ đó lấy ra một cây vàng dòng phượng châm, giới thiệu, "Này châm tên là Phượng Vũ Cửu Thiên. Châm thân do chân trần vàng dòng chế tạo, trọng 3 lượng 3 tiền, mấu chốt là viên này phượng hoàng hàm chứa lam bảo kim cương, thế nhưng cực kỳ quý báu bảo thạch, thiên hạ căn bản tìm không được viên thứ nhì lớn như vậy." Ừ, rất không sai. Khương Thần liên tục gật đầu, hết sức hài lòng, bao nhiêu tiền? Chủ tiệm cười nói, người khác muốn mua, ta chưa chắc nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Nếu là Khương đạo chủ muốn mua, chỉ cần cầm lại tiền vốn là được. Khối bảo thạch này giá trị 30 lượng hoàng kim, về phần châm thân, coi như là tặng cho Khương đạo chủ. 30 lượng hoàng kim. Khương Thần mặt đều hù dọa trắng, một lượng hoàng kim tương đương với 50 lượng quan bạc, 30 lượng hoàng kim chính là 1500 lượng bạc, 45 vạn văn tiền, đầy đủ mua thượng mấy chục cái thương khố lương thực, đủ trăm người ăn hơn nửa đời người. Cái gì nhà giàu sang khả năng mang như vậy quý báu cái châm? Đem mấy trăm người khẩu phần lương thực mang ở trên đầu, không phải sao? Khương Thần trong lòng âm thầm lắc đầu. Chủ tiệm thấy Khương Thần sắc mặt, liền đoán được hắn tâm ý, lúc này hắn đáp lên hộp ngọc, cười nói, "Khương đạo chủ không mua không có quan hệ, có thể nhìn cái khác trang sức. Cái này cái châm cũng không sai, chỉ cần 3 lượng bạc." Khương Thần cũng không có tâm tình xem cái khác cái châm, hắn tìm cái cớ, xám xịt rời đi nhà này cửa hàng vàng bạc. Có chút hề bại đi nửa con phố, Khương Thần chợt thấy một nhà hỗn tạp khí cửa hàng, chủ tiệm lỗ trưởng quý hắn nhận được, là một cái hai tay đều có lục căn ngón tay trung nhân. Căn cứ gờ tờ, ghi chép, lục chỉ nhưng thật ra là một chi ma tộc chi nhánh đặc thủ, được xưng là lục chỉ ma. Lục chỉ ma là yêu ma nhất tộc cùng nhân tộc thông hôn sau hậu đại, trừ tay có lục chỉ bên ngoài, cùng thường nhân hầu như không khác, cũng không quá bị thường nhân bài xích, thậm chí ngay cả chính bọn hắn, cũng không biết bản thân có một chút điểm ma tộc huyết mạch gờ tờ, trong còn nói, lục chỉ ma tộc nhân lục chỉ linh hoạt, đa số người giỏi tay nghề. Nhà này hỗn tạp khí cửa hàng chủ tiệm, cũng là một vị xảo tượng, mặc kệ ngươi muốn hắn làm cái gì khí cụ, hắn hầu như đều có thể chế tác được. Có. Khương Thần trong lòng khẽ động, ngược lại đều là đội ở trên đầu mà thôi, 30 lượng vàng cùng 3 lượng bạc, cũng không có bao lớn khác nhau. Không bằng khiến lỗ trưởng quỹ làm một con giả Phượng Vũ Cửu Thiên, đẹp mắt là được. Chương 112. Bảo Châu 2. Chương 112. Bảo Châu trong. Khương Thần vừa vào cửa, liền hỏi lỗ trưởng quỹ muốn giấy bút, sau đó một bên vẽ ra phượng châm hình thái, một bên nhỏ giọng nói, "Lỗ trưởng quỹ, giúp ta làm một chi cái châm, cùng cái này giống nhau như lúc." Không đợi Khương Thần vẽ xong, lỗ trưởng quỹ liền cười ha ha một tiếng, "Là Chu gia kim cửa hàng Phượng Vũ Cửu Thiên a." Lỗ trưởng quỹ biết được này châm. Khương Thần sửng sốt. Đương nhiên biết được. Lỗ trưởng quý cười nói, cái này chỉ sợ là Vân Lam trấn phụ cận có thể tìm tới quý trọng nhất trang sức, không biết có bao nhiêu người muốn đánh nhau nó chủ ý. Khương đạo chủ khiến ta làm một chi giả Phượng Vũ Cửu Thiên, chẳng lẽ là muốn vàng thao lẫn lộn, nghĩ cách đem thật đánh cháo đi ra. Khương Thần lắc đầu liên tục, chỉ là dùng để đưa người. Lẽ nào lỗ trưởng quý có thể chế tạo ra đủ để lấy giả đánh cháo bảo châm? Khác bảo vật có lẽ có thể lấy giả đánh cháo, thế nhưng kia Phượng Vũ Cửu Thiên không được. Châm thân có thể giả tạo, nhưng viên bảo thạch kia, độc nhất vô nhị. Phòng chế bảo thạch cũng chỉ có thể lừa gạt người thường, Chu trưởng quý là một hành gia. Hắn chỉ cần nhìn kỹ một chút kia bảo thạch phẩm chất, liền biết thật giả. Có thể lừa gạt người ngoài nghề như vậy đủ rồi. Khương Thần đại hỉ nói, vậy thì mời lỗ trưởng quỹ mau nhanh bắt trước, phải trang tài năng ở thất tịch trước hoàng công. Không được. Lỗ trưởng quỹ lắc đầu, bản điếm cũng không làm giả tạo đồ dòm sự tình. Ta ra gấp đôi, không, ba lần tiền công. Khương Thần nói, còn chưa phải đi. Lỗ trưởng quỹ mười phần kiên trì. Khương Thần ho nhẹ một tiếng, đưa lỗ thai nhỏ giọng nói, ta nghe nói có cái ma tộc chi nhánh, gọi là lục chỉ. Còn chưa nói hết. Lỗ trưởng quỹ sắc mặt đại biến, ngươi đừng nói lung tung. Khương Thần mỉm cười, ngươi cũng biết, ta thế nhưng bản địa đạo chủ, có ta ở đây, các đạo hiệp mặc dù biết được thân phận ngươi, cũng không dám làm khó dễ ngươi. Chẳng qua, ngươi cũng phải giúp ta một chuyện, thế nào? Lỗ trưởng quỹ thở dài, được rồi, các ngươi loại này đạo hiệp, chính là ưa thích dùng cái này uy hiếp ta. Trước kia là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Cái gì ma tộc huyết mạch, đó là bao nhiêu năm trước chuyện, chúng ta những hậu nhân này còn muốn thu được liên lụy. Khương Thần nghe ra Lỗ trưởng quỹ trong lời nói có chuyện, hiếu kỳ hỏi, trước đây cũng có đạo hiệp dùng cái này uy hiếp ngươi. Vân Lam trấn còn có cái khác đạo hiệp sao? Ta thế nào không biết? Là thật nhiều năm trước chuyện, khi đó ngươi còn không sinh ra đây. Lỗ trưởng quỹ nói. Khương Thần trong lòng khẽ động, Lỗ trưởng quỹ trong miệng đạo hiệp sẽ không phải là mình phụ mẫu. Hắn vội vàng hỏi tới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Lỗ trưởng quỹ tỉ mỉ nói cho ta một chút. Lỗ trưởng quỹ suy nghĩ một chút, sau đó nói, được rồi, ngược lại chuyện này đã qua lâu như vậy, người trong cuộc cũng đều sớm đã chết, nói cho ngươi nghe cũng không cái gọi là. Thế nhưng ngươi không nên đến chỗ nói lung tung là được. Nếu như bị người biết được ta Lỗ gia đã từng chế tác qua triều đình đồ giỏng, nhưng chỉ có tội lớn. Triều đình đồ giỏng. Khương Thần sửng sốt, càng cảm thấy hứng thú. Lỗ trưởng quỹ đem Khương Thần đưa hậu viện, ngâm chén trà, chậm rãi kể lại. Lại nói tiếp, chuyện này cùng Lý Đại Thẩm có quan hệ. Cái kia Lý Đại Thẩm, chính là ngươi trước đây chủ cho thuê nhà Lý Đại Thẩm a. Chồng của nàng họ Lý, nguyên bản cũng là cái đạo hiệp, chẳng qua tu đạo không tinh, xa xa không bằng Khương đạo chủ như vậy thiếu niên có chút. Chẳng qua Lý đạo hiệp là người chính trực tin cậy, cậu thêm biết một chút đạo pháp cùng võ công thế tục, cho nên phải đi nha môn làm bộ khoái, còn tưởng là bản địa tổng bộ đầu. Lý Đại Thẩm trượng phu là đạo hiệp. Nàng thế nào cho tới bây giờ chưa cho chúng ta đề cập qua việc này? Nàng trước đây còn luôn nói huynh đệ chúng ta hai không làm việc đàng hoàng, chỉ biết giả thần giả quỷ. Nàng đương nhiên không biết nhắc, Lý đạo hiệp chết một điểm đều không hào quang. Đó là 20 năm trước chuyện, Lý đạo hiệp hộ tống một nhóm triều đình công phẩm, trong đó có một việc Bảo Châu, nói là cái gì chuyển quốc chi bảo, chuẩn bị đến kinh thành. Lý đạo hiệp lại trông coi tự trộm, đem Bảo Châu đánh cắp, bán cho tể quốc người. Về sau, hắn bị người xuyên qua. Triều đình liền lấy tội phản quốc đưa hắn ban cho cái chết, năm đó thu sau liền hỏi chém. Lý đại thẩm cũng chịu liên lụy làm mấy năm tù ngục, chẳng qua kiểm chứng nàng cùng việc này không quan hệ, Lý đạo hiệp tại nha môn trong cũng hướng người tới duyên không sai, về sau đương nhiệm chi huyện liền đem nàng thả. Lý đạo hiệp làm người 10 phần nhiệt tình. Hắn tại Vân Lam trấn bách tính trong danh tiếng rất tốt, vì sao biết làm ra loại này phản quốc cử chỉ, chúng ta cũng luôn luôn không nghĩ ra. Cha ta nói, hắn hiểu được Lý đạo hiệp là oan uổng. Dân chúng còn là nhớ thương đến năm đó Lý đạo hiệp thân tình, cũng không có đối Lý đại thẩm chỉ trỏ, đối với chuyện này cũng đều ngậm miệng không đề cập tới, các ngươi những người tuổi trẻ này, tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ quái. Khương Thần càng nghe càng là hồ đồ, lẽ nào Lý đạo hiệp là tề quốc người? Làm sao có thể? Lỗ trưởng quỹ lắc đầu liên tục, nhà hắn đời đời đều là Vân Lam trấn người, ta từ nhỏ liền nhận thức hắn, cùng tề quốc hoàn toàn không có quan hệ. Vậy thì càng thêm cổ quái. Khương Thần nói, hắn không phải là tề quốc người, vì sao phải phản quốc? Nếu như là vì tiền, cũng không có thấy Lý đại thẩm cỡ nào có tiền a. Tiền hắn đều đi nơi nào? Lỗ trưởng quý nói, xác thực rất cổ quái. Càng thêm cổ quái là, ở trước đó, Lý đạo hiệp tới tìm cha ta, hắn lấy ra một tờ bản vẽ, khiến cha ta bắt chước một cái bảo vật, nói là nhất định phải lấy giả đánh cháo. Cha ta mặc kệ, hắn liền mang ra đạo hiệp thân phận, nói chúng ta có ma tộc huyết mạch, cha ta sợ gây sự, cũng tin tưởng Lý đạo hiệp làm người không biết sang vậy, liền đáp ứng giúp hắn giả tạo đồ giỏng. Là giả tạo cái gì bảo vật? Khương Thần trong lòng khẽ động, lẽ nào chính là hắn đánh cắp Bảo Châu? Ngươi xem một chút sẽ biết. Kia bản vẽ ta còn một mực len lén tổn, không dám lấy ra nữa gặp người. Lỗ trưởng quỹ đi trong phòng đáy giường trong dương hiện ra một trương ố vàng cũ giấy dai, giao cho Khương Thần. Khương Thần vừa nhìn, trên bản vẽ vẽ đến một viên trong suốt trong sáng bảo vật, màu đỏ thắm, có trứng gà lớn như vậy. Bảo Châu trên có khắc in phức tạp văn lộ, trên bản vẽ đều khắc họa nhất thanh nhị sở. Giống như đã gặp qua ở nơi nào viên này Bảo Châu. Khương Thần nhướng mày, hắn đang trầm tư, Lỗ trưởng quỹ đã đem bản vẽ thu hồi. Lỗ trưởng quỹ nói, cha ta nói Lý đạo hiệp đại khái chính là muốn dùng cái này đồ dòm lấy giả đánh cháo, lừa dối triều đình. May mà triều đình không có tra được đồ dòm đầu mối, không thì chúng ta Lô gia cũng muốn theo tao hương. Cha ta không tin Lý đạo hiệp là loại người như vậy, nhiều lần nghị hướng triều đình nói rõ việc này vì Lý đạo hiệp sửa lại án xử sai, nhưng lại sợ được đến liên lụy, cho nên một mực không dám hướng người ngoài nói. Khương đạo chủ tuổi còn trẻ, nhưng là nhất phương đạo chủ, triều đình cũng phải cấp ngươi vài phần mặt mũi, không biết có phải hay không là có thể tra ra trong đó trận tướng, còn Lý đạo hiệp một cái công bằng. Nói, Lỗ trưởng quý đem kia trương bản vẽ lại nhét vào Khương Thần trong tay. Khương Thần mang theo Lỗ trưởng quỹ nhắc nhở cùng một đầu góc nghi hoặc, đi ra hôn tạp khí cửa hàng. Hắn luôn cảm thấy nơi đó có chút cổ quái, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Trên đường hắn gặp phải huyện nha một gã công văn, họ Thượng, phụ trách chỉnh lý huyện trí chờ văn án công tác. Khương Thần hướng hắn hỏi 20 năm trước sự tình, Thượng công văn liên tục gật đầu, đương nhiên biết được. 20 năm trước triều đình hai phái quan to nội đấu, chính vụ hỗn loạn, có không ít bảo vật mất trộm, bị Hán quốc đánh cắp, Lý đạo hiệp đánh cắp Xích Tinh Châu, chỉ bất quá là một cái trong số đó. Chuyện này, huyện trí trong có cặn kẽ ghi chép. Mang ta đi kiểm tra huyện trí. Khương Thần lập tức theo Thượng công văn đi nha môn vượt qua 20 năm trước huyện trí, lúc đó ghi chép, hình án quá trình chờ văn kiện, cũng còn giữ, đem vụ án này quá trình ghi chép nhất thanh nhị sở. Khương Thần sau khi xem xong, trong lòng khẽ động, Lý đạo hiệp rất khả năng thật là hàm đoan mà chết. Nhanh đi nói cho Lý đại thẩm, sợ rằng ngay cả nàng đều bị chẳng hay biết gì. Khương Thần thầm nghĩ trong lòng. Chương 113. Bảo Châu, 3. Chương 113. Bảo Châu, hạ. Khương Thần vội vã chạy về Thần Ngọ đạo quán, hiện Thần Ảnh đang ở sân trong chờ hắn. Được rồi, Thần Ảnh hôm nay lại có thể chưa cùng đến ta. Khương Thần trong lòng khẽ động, bình thường hắn đi nơi nào, Thần Ảnh liền theo đi nơi nào, tựa như hắn bóng dáng một dạng. Hôm nay hắn đi đường thị đâu một vòng, Thần Ảnh nhưng không có đội kịp, mà là lưu tại đạo quán trong. Chẳng qua Khương Thần cũng không đoái hoài tới chút chuyện nhỏ này, hắn vội vã nhảy vào đạo quán, hỏi: "Lý đại thẩm tại sao?" "Đại thẩm đang nấu cơm đây, làm sao rồi?" Quân Trúc hiếu kỳ hỏi. "Trước đừng làm cơm, ta hiện một đại sự." Khương Thần đem Lý đại thẩm thét lên phòng, Khương Ngọ cũng nghe tiếng mà đến, một nhóm người đều nhìn Khương Thần, không biết hắn muốn nói gì sự tình. Khương Thần dừng một chút, nói, ta muốn nói cố sự. Cái này cố sự, còn muốn từ 20 năm trước, triều đại đương thời tể tướng Tần Mục phản quốc chi nói lung tung lên. Loại này triều đình chuyện hư hỏng, ta cũng không thích nghe. Lý Đại Thẩm trừng mắt một cái Khương Thần, liền muốn phản hồi phong bếp, lại bị Khương Thần kéo lại. Đại Thẩm đừng nóng nội, chuyện này cùng ngươi quan hệ trọng đại. Khương Thần nói, lúc đó tiên hoàng bệnh tình nguy kịch, thái tử tuổi nhỏ, triều đình sự vụ do tể tướng Tần Mục chủ trì. Kỳ thực tiên hoàng cũng tốt, thái tử cũng tốt, phía sau đều là Thuận Thiên Tông người, chỉ là Thuận Thiên Tông lúc đó đang cùng Ứng Thiên Tông không cùng, bọn họ càng trọng thị là ở đạo đỉnh trong quyền lợi cùng địa vị, cho nên đem thế tục chính vụ đều giao cho triều đình xử lý. Thẳng đến về sau cha ra Tần Mộ là Tề quốc gian tế, mới ra tay bình định. Tần Mộ là Tề quốc người xếp vào tại Đại Lương gian tế, khổ tâm kinh doanh nhiều năm, rốt cuộc leo lên tể tướng vị. Hắn chủ chính trong lúc, Tề quốc thừa cơ mà vào, cấu kết tham quan, nội ứng ngoại hợp, đánh cắp lương quốc không ít bảo vật. Trong đó có một việc bảo vật, gọi là Xích Tinh Châu. Khương Thần nói đến đây, Lý Đại Thẩm biến sắc, nàng đại khái đoán được Khương Thần muốn nói gì. Khương Thần tiếp tục nói, Xích Tinh Châu là ở Lương Quốc một tòa cổ mộ trong hiện, kia làm cổ mộ trong còn có một chút cái khác đạo khí, chắc là một vị đạo hiệp bộ huyệt. Mà Xích Tinh Châu lai lịch, trong điện tịch lại sớm có ghi chép. Có người nói, Xích Tinh Châu vốn tên là Hỏa Hành Châu, là Ngũ Hành Bảo Châu trong một viên. Ngũ Hành Bảo Châu là thượng cổ thời kỳ một vị đạo tôn đại năng bảo vật, cụ thể có tác dụng gì không được biết, có người nói chỉ có gọp đủ 5 viên Ngũ Hành Bảo Châu, khả năng cởi ra cái này bí ẩn. Ngũ Hành Bảo Châu trong, Đại Hạ, Lâu Lan, Đại Lương, có một viên, đều xem là trấn quốc chi bảo, cái khác hai viên thì tung tích không rõ. Hiện Xích Tinh Châu sau, địa phương quan viên 10 phần khiếp sợ, liền sai người đem Xích Tinh Châu cùng cái khác cống phẩm đặt chung một chỗ, suốt đêm đưa vào kinh thành. Lý Đại Thẩm phu quân Lý Đạo Hiệp, chính là lúc đó phụ trách hộ tống cống phẩm bộ khoái một trong. Chẳng qua, Lý Đại Thẩm cắt đứt Khương Thần ngôn ngữ, chẳng qua, hắn lại trông coi tự trộm, phản bội Lương Quốc, đem Bảo Châu đánh cắp bán cho Tề Quốc thật không? Hắn căn bản không phải người như thế. Tính là thế nhân đều mắng hắn phản quốc, ta cũng không tin tưởng. Lý Đại Thẩm lau một chút nước mắt, đây chính là nàng nhiều năm qua chuyện tương tâm, mỗi khi đề cập đều 10 phần khó chịu. Khương Thần gật đầu, Đại Thẩm nói không sai, Lý Đạo Hiệp có nỗi khổ khác. Khổ gì chung? Lý Đại Thẩm sửng sốt hỏi. Khương Thần nói, lúc đó chủ chính tể tướng Tần Mộ tại trước tiên biết được Xích Tinh Châu hiện tin tức, lại giấu giếm không báo, không có nói cho Thuận Thiên Tông cùng đạo đỉnh, đồng thời còn phái ra Tề quốc gian tế, ý đồ tại Xích Tinh Châu đưa đến kinh thành trước khi, đã đem nó trộm đi. Tề quốc gian tế âm thầm liên lạc Lý Đạo Hiệp, sai khiến lợi dụng bản thân thân phận, trộm ra Xích Tinh Châu, bán cho Tề quốc. Lý Đạo Hiệp biết mình nếu là cự tuyệt, sợ rằng khó thoát khỏi cái chết, cho nên hắn sợ chết, coi như phản quốc tặc. Lý Đại Thẩm lắc đầu liên tục, hắn căn bản không phải loại người như vậy. Tính là cây đao gác ở trên cổ hắn, hắn cũng không biết chịu thua. Cũng không phải là như vậy. Khương Thần nói, Lý Đạo Hiệp nghĩ dài hơn xa. Hắn nếu là cự tuyệt, bản thân đã chết còn chưa tính, thế nhưng Tề quốc khẳng định đối Bảo Châu nhưng chưa từ bỏ ý định, nhất định sẽ tìm từ người khác trong tay trộm được Xích Tinh Châu. Tề quốc nếu biết được Xích Tinh Châu sự tình, nói rõ Đại Lương quốc nội có nhân vật trọng yếu đầu nhập vào Tề quốc. Nếu như Bảo Châu bị trộm, hắn chết liền không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng khi đó Lý Đạo Hiệp chức vị thấp kém, tiếp xúc không được triều đình hoặc đạo đình đại nhân vật, không cách nào hướng về phía trước bẩm báo cầu viện. Không có cách nào dưới tình huống, hắn liền tự mình nghĩ một cái lừa dối diệu kế, nghĩ cách đem Bảo Châu ở lại Đại Lương. Khác biện pháp chính là lấy giả đánh cháo. Ngũ Hành Bảo Châu chỉ là truyền thuyết, ai cũng không biết thật giả. Trừ phi năm cái Bảo Châu góp đủ, khả năng xác định thật giả. Cho nên, Lý Đạo Hiệp liền ủy thác một vị xảo tượng, suốt đêm ngụy tạo một món Xích Tinh Châu đồ giỏng, đồng thời đưa cái này đồ giỏng, coi như trộm tới Xích Tinh Châu, giao cho Tề quốc. Tề quốc nếu là bị lừa, cầm đồ giỏm liền sẽ không tiếp tục đánh Xích Tinh Châu chủ ý. Lý Đạo Hiệp liền có thể nhân cơ hội nâng cái khác có thể tin người đem chân chính Xích Tinh Châu đưa vào hoàng cung, khiến Bảo Châu ở lại Đại Lương. Chỉ tiếc Tề quốc gian tế nhận ra Bảo Châu là đồ giỏm. Quân Trúc ngắt lời hỏi. Khương Thần lắc đầu, gian tế hẳn là không nhận ra. Thế nhưng kia gian tế làm việc cũng phi thường tàn nhẫn cùng cẩn thận, hắn tuy rằng không biết trong tay Bảo Châu thật hay giả, lại nghĩ tới một cái phương pháp phân biệt. Hắn đem việc này bẩm báo Tần Mục. Tần Mục liền lấy đạo bảo phản quốc tên, lập tức hàng Lý Đạo Hiệp tử tội. Nếu như Lý Đạo Hiệp thừa nhận tội danh thụ hình mà chết, nói rõ hắn giao ra Xích Tinh Châu phải là thật, nếu như hắn không thừa nhận tội danh, sau đó giao ra chân chính Xích Tinh Châu, như vậy Xích Tinh Châu liền còn có thể rơi xuống triều đình trong tay, sau cùng bị Tần Mục đạt được. Khương Thần tiếp tục nói, ta đã điều tra ghi chép của huyện, lúc đó đối Lý Đạo Hiệp giáng tội quan văn, chính là Tần Mục tể tướng phụ thể. Tần Mục chủ chính 3 năm, mới bị xuyên qua thân phận, đạo đình đem truy nã lúc, hắn đã nuốt vàng tự sát. Mà Lý Đạo Hiệp vì giữ được Xích Tinh Châu, hắn thà rằng tiếp nhận tội phản quốc tên, thà rằng thừa nhận vô số không rõ chân tướng người thoá mạng, thà rằng lưng đeo tiếng xấu thiên cổ, thủy chung không chịu hướng gian tế thổ lộ chân tướng, sau cùng hắn nguyên nhân phản quốc chi tội thụ hình mà chết, có thể nói đến chết không thay đổi, khiến người khâm phục. Thì ra là thế. Lý Đạo Hiệp tuyển chọn lấy bản thân chi lợi gánh chịu trọng trách, không hổ đạo hiệp tên. Khương Ngọ thở dài nói. Lý Đại Thẩm nghe đến đó, lại là kích động, lại là thương cảm, nàng lão lệ tung hành, nói, ta chỉ biết, hắn tuyệt không phải loại người như vậy. Thế nhưng hắn vì sao cũng không đem cái này sự tình nói cho ta biết, vì sao tất cả đều muốn tự mình một người yên lặng khiêng xuống tới? Khương Thần than thở, nếu như hắn đem cái này sự tình nói cho Đại Thẩm khẳng định không đành lòng nhìn hắn hàm oan nhận lấy cái chết, một khi nói ra, Tề quốc chỉ biết tiếp tục để mắt tới Bảo Châu chắc chắn lưu lạc đến Tề quốc, hơn nữa sẽ liên lụy Đại Thẩm cùng hắn cùng nhau nộ hại. Cho nên, hắn mới không có nói cho bất luận kẻ nào. Lý Đại Thẩm khóc một hồi, nàng lau một chút nước mắt, nói, đa tạ ngươi giúp ta cởi ra chân tướng. Đã nhiều năm như vậy, ta vốn có đều đã hết hy vọng, không nghĩ tới còn có thể có người còn hắn thuần khiết. Chờ một chút. Quân Trúc đột nhiên hỏi, chuyện này trong còn thiếu một cái rất vấn đề mấu chốt. Nếu như Lý Đạo Hiệp đem đồ dòm giao cho Tề Quốc gian tế, kia chân chính Xích Tinh Châu đi nơi nào?
Đúng vậy.
Khương Ngọ hỏi, Lý Đại Thẩm, có đúng hay không giao cho ngươi? Lý Đạo Hiệp có đúng hay không có cái gì gì vật lưu cho ngươi? Có hay không một cái Bảo Châu? Lý Đại Thẩm lắc đầu, lúc đó triều đình đã sớm phái người xét nhà, vật gì vậy đều không có để lại. Chẳng qua, trái lại có một việc quái sự. Ta hàng năm cho hắn tảo mộ lúc, hiện hắn mộ phần dài ra một mảnh quả đậu, có một lần chỉnh lý quả đậu lúc, hiện trong đất còn có một viên viên châu. Khương Thần lập tức tỉnh ngộ, hỏi hắn, phần mộ vị trí, có đúng hay không Lý Đạo Hiệp khi còn sống giao cho?
Đúng vậy, Lý Đại Thẩm nói, chúng ta đã sớm nhìn chúng một nơi, hắn từng theo ta nói, nếu chúng ta đã chết, không giữ quy tắc táng tại chỗ đó.
Ta hiểu được. Khương Thần nói, Lý Đạo Hiệp nhất định tính đến hắn lưu lại đồ vật đều biết bị triều đình gian tế xét xử, cho nên không dám đem chân chính Xích Tinh Châu lưu lại, cũng không dám lưu lại quá rõ ràng đầu mối, để tránh khỏi bị Tần Mục cực kỳ vây cánh tìm hiểu nguồn gốc tìm được Xích Tinh Châu. Hắn đem Xích Tinh Châu giấu ở nghĩa địa cạnh, tại hạ mặt rắc một ít hạt đậu. Hắn đã chết sau một khoảng thời gian, tiếng gió thổi cũng đi qua, hạt đậu mầm sinh trưởng, sẽ đem Bảo Châu đỉnh xuất thủ mặt. Mà hắn như vậy tội phản quốc người, hắn nghĩa địa cũng chỉ có Lý Đại Thẩm sẽ đi tảo mộ, cho nên sau cùng bị Lý Đại Thẩm tìm được Bảo Châu cơ hội rất lớn. Lý Đại Thẩm, nếu như ta không có đoán sai, ngươi ở đây mộ cạnh tìm được viên kia viên châu, mới là chân chính Xích Tinh Châu. Nó hiện tại ở nơi nào?
Nguyên lai đó chính là Bảo Châu.
Lý Đại Thẩm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói, ta không biết đó là vật gì, để lại tại một cái hộp gỗ trong, đã lâu không để ý đến.
Hộp gỗ, giống như tại chén tủ nhất bên dưới a.
Quân Trúc nghe vậy sắc mặt đại biến, hỏi, có đúng hay không một cái tứ tứ phương phương cũ hoàng một hộp, mặt trong có một cái hồng sắc lớn chừng cái trứng gà cầu.
Đúng vậy, chính là cái kia.
Lý Đại Thẩm liên tục gật đầu.
Không xong.
Quân Trúc kinh hãi, ta không biết đó là bà bối, xem nó che kín cho bụi, liền đem nó lau sạch sẽ, cầm tới đùa tiểu bạch chơi đùa, ra bên ngoài, sau đó khiến tiểu bạch nhặt về tới.
Ta nhớ ra rồi.
Khương Thần bừng tỉnh hiểu ra, sáng nay ngươi dùng để đập ta cái kia tiểu cầu, chính là Xích Tinh Châu.
Mau lấy ra nữa, loại bảo bối này lại bị ngươi dùng để đập người đùa chó.
Thế nhưng,
Quân Trúc khẩn trương, ta sáng nay giận ngươi, đem hạt châu kia ném qua xa, tiểu bạch không có tìm trở về.
Cái gì ba?
Khương Thần kinh hãi, ném đi nơi nào, nhanh tìm.
Thân Ảnh, ngươi cũng tới giúp chúng ta cùng nhau tìm.
Thân Ảnh lắc đầu, hắn rồi đưa tay vào ngực tìm tòi, sau đó đưa ra bàn tay, trong lòng bàn tay một viên đỏ thâm viên châu, chính là Xích Tinh Châu.
Chính là cái này.
Quân Trúc trong lòng buông lỏng, ta ném Bảo Châu thời điểm, Thần Ảnh cũng nhìn thấy.
Hoàn hảo Thần Ảnh đúng lúc đem tìm trở về.
Khương Thần đại hỉ, chắc không được Thần Ảnh hôm nay chưa cùng đến ta cùng đi đường thị, nguyên lai là đi tìm viên này Xích Tinh Châu.